và không có những đòi hỏi bất hợp lý với đời sống như là: hãy làm cho tôi cảm thấy toàn vẹn, vui tươi, an toàn. Hãy cho biết bản chất chân thực của tôi là gì. Đời sống không thể cho bạn những thứ đó, và như thế, bạn chẳng còn trông đợi gì ở đời sống. Và khi bạn không còn trông chờ, thì tất cả nỗi khổ mà bạn tự tạo ra sẽ biến mất. Tất cả những khổ đau như thế đều do bạn quá chú trọng đến những thứ bên ngoài mà không nhận thức được chiều không gian bên trong. Khi chiều không gian đó hiện diện trong đời sống của bạn, bạn có thể thưởng thức mọi thứ, mọi khoái cảm mà không đánh mất mình trong đó, không bị vướng mắc với những thứ đó, tức là bạn không trở nên nghiện thế giới này. Câu nói "chuyện này rồi cũng sẽ qua" là ngọn hải đăng đưa bạn đến với thực tại bằng cách chỉ ra tính vô thường, không bền vững của mọi sự vật. Nhưng đồng thời, nó cũng ngụ ý nhắc chúng ta về cái bất động, cái vĩnh hằng. Vì chỉ có cái bất động ở trong bạn mới có thể nhận ra được cái chuyển động, cái đổi thay, cái vô thường trong đời sống. Khi chiều không gian ở bên trong bạn đã biến mất, thì mọi chuyện trên thế gian này thường tỏ ra quá nghiêm trọng, một vẻ nghiêm trọng nặng nề mà thật sự chúng không hề có. Khi thế giới không được nhìn từ cái nhìn của vô tướng, thì đời sống trở thành một nơi đầy hiểm nguy, tuyệt vọng. Những tông đồ viết kinh Cựu Ước chắc đã cảm nhận được điều này khi họ viết: mọi thứ trong đời sống đều đầy vẻ đọa đày, đến độ con người không thể thốt nên thành lời. Tâm thức bận rộn bởi đồ vật và tâm thức trọng thoáng có không gian. Cuộc sống của mọi người đều bừa bộn những sự vật, những việc phải làm hay là những điều cần phải suy nghĩ. Cuộc sống của chúng ta cũng giống như lịch sử loài người, mà theo Winston Churchill thì hết thứ vớ vẩn này lại đến thứ vớ vẩn khác. Trí óc chúng ta luôn đầy rẫy những ý nghĩ nối tiếp nhau liên miên không ngừng nghỉ. Đây là thứ tâm thức bận rộn bởi sự kiện hay đồ vật, và cũng là thực tế chủ yếu của rất nhiều người, và đó là lý do đời sống của họ thiếu quân bình đến mức trầm trọng. Chiều tâm thức bận rộn bởi sự kiện hay đồ vật cần phải được quân bình bởi chiều tâm thức trọng thoáng có không gian ở bên trong, để làm cho sự sáng suốt ở trong đời sống và trong ta được phục hồi, và để cho nhân loại có cơ hội hoàn thành sứ mệnh của mình. Sự phát triển của thứ nhận thức rộng thoáng có không gian là bước kế tiếp trong quá trình phát triển của tâm thức loài người. Thứ nhận thức rộng thoáng có không gian có nghĩa là ngoài nhận thức về những cảm xúc, ý nghĩ đang xảy ra trong bạn, bạn còn có một dòng nhận thức im lắng, âm thầm. Nhận thức ở đây có nghĩa là bạn không chỉ nhận biết được những sự vật chung quanh, mà còn ý thức được rằng mình đang nhận biết. Đó là khi bạn nhận ra được một vẻ tĩnh lặng đầy sáng suốt nằm ở đằng sau tâm thức bạn. Trong khi ở đằng trước tâm thức bạn là những gì đang xảy ra, chiều không gian này luôn hiện diện ở trong mỗi người. Nhưng hầu hết chúng ta thường không nhận ra. Thỉnh thoảng tôi nói về điều này bằng câu hỏi: bạn có đang cảm nhận được sự có mặt của mình không? Nhận thức rộng thoáng có không gian không những tiêu biểu cho trạng thái vượt thoát khỏi sự kiềm chế của bản ngã, mà còn làm cho con người không còn bị lệ thuộc vào những sự vật trên thế gian này, không bị vướng vào chủ nghĩa vật chất hoặc những trào lưu thiên về vật chất. Đó là chiều không gian tâm linh, mà chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ giúp bạn thoát ly được thế giới này, hoặc mang lại một ý nghĩa thực sự cho thế giới. Khi bạn cảm thấy buồn bực về một sự việc, một người hay một tình huống nào đó, thì nguyên nhân không phải là ở sự việc, con người hay tình huống đó, mà do bạn chưa có một cách nhìn đúng đắn. Điều này thì chỉ có chiều nhận thức rộng thoáng có không gian mới có thể mang lại cho bạn. Khi bạn bị kẹt cho thứ tâm thức bận rộn bởi đồ vật, bạn không ý thức được khoảng không gian phi thời gian ở bên trong, khoảng không gian của chính tự thân nhận thức, thì câu nói "chuyện này rồi cũng sẽ qua" có thể là bó đuốc soi đường giúp bạn khôi phục lại nhận thức về chiều không gian đó. Tình trạng tâm thức chìm đắm và khoảng không gian rộng thoáng ở bên trong. Khi quá mệt mỏi, bạn có thể cảm thấy thư giãn hơn so với lúc bình thường. Đó là do tâm thức bạn đã bị rơi vào trạng thái chìm xuống dưới mức của suy nghĩ. Và vì thế mà bạn không còn nhớ đến cái tôi đầy những lo lắng ưu tư do trí óc bạn tạo ra. Và bạn đang tiến vào trạng thái ngủ mê. Khi uống rượu hay dùng thuốc an thần, bạn cũng có thể cảm thấy thư giãn, ít phiền muộn hơn và trở nên hoạt bát hơn trong một thời gian. Lúc đó bạn có thể cảm thấy thích ca hát hay những cách biểu đạt niềm vui thường thấy. Đó là vì lúc ấy đầu óc bạn ít vướng bận vào suy tưởng, bạn sẽ thoáng thấy niềm vui của đời sống. Có thể đây là lý do tại sao rượu có khi giúp cho con người ta cảm thấy lên tinh thần. Nhưng cái giá bạn phải trả khi bạn uống rượu cũng cao, chính là sự đánh mất nhận thức. Thay vì vượt lên khỏi suy nghĩ, bạn rơi xuống dưới mức suy nghĩ, chỉ cần vài cốc nữa, hẳn bạn sẽ lui về tâm thức của loài cỏ cây. Nhưng nhận thức về không gian rộng thoáng ở bên trong bạn chẳng liên quan gì đến chuyện chìm đắm vào trạng thái suy tư đến độ bạn trở nên khờ khạo. Điểm tương đồng là cả hai trạng thái đều nằm ngoài suy nghĩ. Điểm khác biệt căn bản là nhận thức về không gian rộng thoáng, đưa bạn vượt lên trên suy nghĩ. Còn việc chìm đắm vào trạng thái suy tư thì đưa bạn xuống dưới mức suy nghĩ. Nhận thức về khoảng không gian rộng thoáng ở bên trong là bước tiếp theo trong quá trình tiến hóa của nhận thức con người. Còn cái kia là sự thoái lui, trở về giai đoạn mà chúng ta đã đi qua cách đây hàng triệu năm. Xem vô tuyến truyền hình. Xem TV là một hoạt động lúc bạn rảnh rỗi, hay đúng hơn là hoạt động mà như không có hoạt động gì cả đối với hàng triệu người trên thế giới. Trung bình một người Mỹ khi đến tuổi 60 đã trải qua 15 năm ngồi trước màn hình TV. Ở nhiều nước khác con số cũng tương tự. Nhiều người cảm thấy xem TV là được thư giãn, nhưng khi quan sát kỹ chính mình, bạn sẽ nhận thấy nếu màn hình TV thu hút sự chú ý của bạn càng lâu, thì hoạt động suy tư của bạn càng trở nên đình trệ. Trong một khoảng thời gian dài, bạn xem các buổi trình diễn, các cuộc nói chuyện, trò chơi điện tử hay xem phim, xem quảng cáo. Lúc đó, đầu óc bạn không tạo ra thêm một ý nghĩ nào. Không những là bạn không còn nhớ đến những vấn đề mình đang có, mà còn tạm thời thoát khỏi gánh nặng của chính bản thân. Vậy còn điều gì thư giãn hơn thế nữa? Nhưng xem TV có thể tạo ra một khoảng không gian rộng thoáng ở bên trong không? Nó có làm cho bạn có mặt hơn không? Quả thực là không. Dù trong một thời gian dài, trí óc bạn không bị rơi vào thói quen suy nghĩ, nhưng nó cũng làm cho bạn bị nhiễm cách suy nghĩ theo thứ trí năng tập thể của những người nghiện xem TV. Tuy trí năng của bạn không hoạt động theo, nghĩa là nó không tạo thêm ý nghĩ, nhưng bù lại thì nó liên tục tiếp thu những ý nghĩ và hình ảnh từ màn hình máy vô tuyến. Đây là một trạng thái nhạy cảm cao độ đầy tính thụ động, như một người đang bị rơi vào trạng thái lên đồng, lại có phần giống như là đang bị thôi miên. Điều này giải thích tại sao TV lại phù hợp trong việc lôi kéo công luận. Các nhà chính trị, các tập đoàn kinh tế mưu cầu lợi nhuận. Các nhà quảng cáo biết rất rõ điều này và họ sẵn sàng trả rất nhiều tiền để cuốn hút bạn khi bạn đang ở trong trạng thái mất nhận thức, có tính chất thụ động như thế. Họ muốn những suy nghĩ của họ trở thành những suy nghĩ của bạn và thường thì họ rất dễ thành công. Vì thế khi xem TV thì tâm thức bạn có xu hướng rơi xuống dưới mức độ của suy nghĩ hơn là vượt lên trên. Trong khía cạnh này, TV cũng giống như rượu và bia và các chất gây nghiện khác. Trong lúc xem TV, trí óc bạn như được nghỉ ngơi phần nào, nhưng ngược lại, bạn cũng phải trả một cái giá rất cao, đánh mất nhận thức. Cũng giống như thuốc viện, khi bạn xem TV càng nhiều, bạn càng bị nghiện. Khi đưa tay với lấy cái dụng cụ điều khiển TV từ xa với chủ ý để tắt máy, bạn lại thấy tay mình đang đảo khắp các kênh. Cái nút tắt dường như là cái nút duy nhất mà tay bạn không thể bấm được, và mắt bạn cứ dán chặt vào màn ảnh của chiếc TV, không phải vì trên TV đang có một chương trình gì hấp dẫn đáng xem, mà chỉ vì những gì bạn đang xem thực ra không có gì hay ho để đáng cho bạn xem tiếp. Khi đã bị mắc kẹt vào trạng thái đó, những gì đang được trình chiếu trên TV càng tầm thường vô nghĩa, thì bạn lại càng dễ nghiện và không thể tự mình dứt ra được. Nếu quả thực TV là một điều thú vị và làm cho bạn phải suy ngẫm, thì hẳn TV đã kích thích làm cho bạn suy ngẫm thêm, tức là làm cho bạn trở nên có nhận thức hơn, và sự chú ý của bạn vì thế mà không còn hoàn toàn bị chi phối bởi những hình ảnh trên màn hình. Nhưng không may, xem TV chỉ làm cho bạn đi vào trạng thái mê mẩn. Bạn sẽ như một người đã bị hớp hồn khi bạn xem TV quá nhiều. Để nội dung các chương trình TV có chất lượng cao, thì nhà sản xuất phải giảm thiểu và hóa giải tác động thôi miên làm tê liệt đầu óc của phương tiện truyền thông độc hại này. Tuy vậy, cũng có một số chương trình truyền hình có lợi ích thiết thực. Những chương trình đó đã giúp con người thay đổi cuộc đời theo chiều hướng tốt đẹp hơn, mở rộng lòng họ, làm họ có nhiều nhận thức hơn. Ngay cả một số phim hài, dù thoạt nhìn thì chúng chẳng đặc biệt đề cập đến cái gì, nhưng lại có thể trở thành những bài học về tâm linh bằng cách nêu lên một bức biếm họa về sự thiếu khôn ngoan của con người và bản ngã ở trong họ. Chúng dạy ta đừng quá nghiêm trọng, dạy ta tiếp cận đời sống một cách nhẹ nhàng hơn, và trên hết, chúng dạy ta biết mỉm cười. Tiếng cười rất có tác dụng trị liệu và giải thoát. Tuy nhiên, hầu hết các đài truyền hình đều bị kiểm soát bởi những người đang bị chi phối hoàn toàn bởi bản ngã họ. Vì thế mà động cơ bên trong của các chương trình truyền hình là để kiểm soát bạn bằng cách ru ngủ bạn, tức là làm cho bạn trở nên mất nhận thức hơn. Hiện tại vẫn còn các tiềm năng lớn mà phần nhiều chưa được khám phá ra trong lĩnh vực vô tuyến truyền hình. Bạn nên tránh xem các chương trình và quảng cáo có các chuỗi hình ảnh thay đổi quá nhanh sau mỗi 2 hoặc 3 giây, hoặc là nhanh hơn. Việc xem TV quá độ và đặc biệt là các chương trình kiểu như thế này chịu phần lớn trách nhiệm cho căn bệnh thiếu tập trung, một chứng bệnh đang ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới. Sự thiếu chú tâm làm cho tất cả các cảm nhận và các quan hệ của bạn trở nên nông cạn và không được thỏa mãn. Dù có làm điều gì hoặc hành động gì trong trạng thái thiếu chú tâm đó, thì chúng đều thiếu chất lượng, vì chất lượng đòi hỏi sự chú tâm cao. Xem TV nhiều giờ hoặc xem nhiều lần không những làm bạn trở nên mất nhận thức, mà nó còn tạo ra sự thụ động và làm cạn kiệt nguồn năng lượng ở trong bạn. Vì thế, thay vì xem một cách ngẫu nhiên bất kỳ một chương trình nào đang trình chiếu, bạn hãy chọn một hay hai chương trình hữu ích mà bạn muốn xem. Khi làm được như thế, bạn sẽ cảm nhận một cảm giác sống động ở trong mình trong khi xem. Nhớ chú ý đến hơi thở của mình. Trong khi xem, thỉnh thoảng bạn nên đưa mắt nhìn ra khỏi màn hình để cái cảm giác nhìn của bạn không bị thu hút hoàn toàn vào TV. Cũng đừng nên vặn âm lượng cao hơn mức cần thiết để tai của bạn không bị chi phối quá nhiều vì phải luôn nghe âm thanh phát ra từ TV. Dùng nút cơm khi đang có quảng cáo và nhớ đừng đi ngủ ngay sau khi tắt máy, hoặc tệ hơn là ngủ trong khi TV vẫn còn bật. Ra khoảng không gian rộng thoáng ở bên trong. Khoảng không gian giữa các ý nghĩ trong bạn có thể đã xuất hiện ở chỗ này chỗ nọ trong đời sống của bạn mà bạn chưa nhận ra. Khi một người có tâm thức hoàn toàn bị cuốn hút bởi những kinh nghiệm hay sự việc đang xảy ra, hoặc bị điều kiện hóa để sai lầm tự động nhất mình với hình tướng, thứ nhận thức bận rộn bởi đồ vật, bởi sự kiện, thì người đó luôn thấy rằng hầu như họ không thể nhận ra được khoảng không gian rộng thoáng trong tâm mình. Điều này có nghĩa là bạn không ý thức được chính mình, vì tâm bạn luôn bận rộn để ý đến những thứ khác. Bạn luôn bị chi phối bởi hình tướng, ngay cả lúc bạn dường như nhận biết được mình thì bạn cũng tự biến mình thành một vật thể, một đối tượng của suy tư. Vì thế mà những gì bạn nhận biết chỉ là một ý nghĩa về bạn mà không phải là bản thân bạn. Khi bạn nghe người khác nói về không gian rộng thoáng ở trong tâm bạn, có thể bạn sẽ bắt đầu muốn tìm kiếm nó. Nhưng vì bạn muốn tìm nó như tìm kiếm một vật gì ở ngoài mình hay tìm một kinh nghiệm nên bạn không thể tìm ra được. Đây là điều nan giải cho tất cả những ai muốn khám phá bản chất chân thực của mình hay muốn có sự giác ngộ về tâm linh. Vì thế mà Chúa Giê-xu đã nói, thiên đường không đến bằng những dấu hiệu mà con người có thể nhìn thấy được. Người ta không thể nói ở đây này hay ở đằng kia kìa. Lạ chưa? Vì thiên đường đang ở ngay trong chính anh em. Nếu bạn không uổng phí đời mình trong lo âu, bất bình, buồn bực, chán nản hoặc bị cuốn trong những trạng thái tiêu cực khác, nếu bạn có thể cảm thấy vui khi nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, nếu bạn thấy được vẻ đẹp của một đám mây đang bay trên trời, hoặc khi phải ở một mình, bạn không cảm thấy cô đơn hay phải cần một thứ gì để giúp bạn thư giãn tinh thần, nếu bạn nhận thấy mình đang cư xử với một người lạ với một tấm lòng ưu ái, chân thành mà không mưu cầu một điều gì ở họ, thì nghĩa là có một không gian rộng thoáng đã mở ra ở trong bạn, dù rất ngắn ngủi, thay chỗ cho dòng suy tư không ngừng nghỉ của con người. Khi điều này xảy ra, có một thoáng của cảm giác an ổn, thanh bình, sống động xảy đến trong lòng bạn. Cường độ của sự an lạc ấy có thể chỉ là một cảm giác hài lòng rất mơ hồ ở đằng sau hậu trường của tâm thức bạn, hoặc mạnh mẽ như điều mà các nhà hiền triết cổ Ấn Độ gọi là Ananda, phúc giây ân sủng của an nhiên tự tại. Vì bạn đã bị điều kiện hóa để chỉ chú ý đến hình thức, có thể bạn không trực tiếp nhận ra điều đó, nhưng bạn có thể nhận ra nó gián tiếp, chẳng hạn như qua một yếu tố chung khi bạn cảm nhận cái đẹp, cảm kích một điều gì đó tốt lành khi chung vui với bạn bè, hoặc khi trao đổi giao tiếp với những người khác với lòng yêu thương. Yếu tố chung đó là cảm giác hài lòng, bình yên và sống động nằm phía sau tâm thức bạn. Và nếu không có cái hậu cảnh này thì những điều trên không thể xảy ra. Khi bạn đang tiếp xúc với cái đẹp, với lòng tốt, hoặc nhận ra nét đẹp của những điều rất đơn giản trong cuộc sống, hãy lắng lòng chú tâm đến phần hậu trường của tâm thức của bạn. Nhưng đừng tìm kiếm như thể là tìm một cái gì. Bạn không thể chụp lấy nó và nói, giờ thì tôi bắt được nó rồi, hay nắm bắt bằng trí óc, hoặc cố gắng mô tả cái đó. Nó giống như một bầu trời khoáng đạt, không mây, nó không có hình tướng, nó chỉ là một khoảng không, là sự tĩnh lặng, là hương vị rất ngọt ngào của trạng thái an nhiên tự tại, và rõ ràng là nó giàu có hơn những gì mà cụm từ này có thể biểu đạt. Khi bạn có thể cảm nhận trực tiếp điều đó trong mình, nó trở nên sâu đậm hơn. Vì thế khi bạn đang thưởng thức những gì rất đơn giản như một âm thanh, một quang cảnh, một cảm giác, khi thấy được vẻ đẹp, thì khi thấy được một tình cảm trìu mến đối với người khác, lúc đó bạn hãy cảm nhận cái khoảng không gian bên trong, đó là cội nguồn, là hậu trường rất cần thiết của những gì bạn đang trải nghiệm. Nhiều nhà thơ và nhà hiền triết ở nhiều thời đại đã nhận ra thứ hạnh phúc rất thật sự đó. Thứ hạnh phúc mà tôi gọi là niềm vui của an nhiên tự tại. Nó được tìm thấy trong những thứ rất đơn giản, những thứ mà ta không để ý đến. Hầu hết mọi người thường lao vào cuộc tìm kiếm không ngừng nghỉ một cái gì đó mà họ nghĩ rằng có ý nghĩa sẽ xảy đến với họ. Cho nên họ luôn bỏ lỡ những thứ không có ý nghĩa, nhưng thực chẳng vô nghĩa tí nào. Triết gia Nietzsche đã trong một phút tĩnh lặng sâu sắc và hiếm hoi đã viết, để có hạnh phúc, những gì ta cần thật là ít ỏi biết bao. Những thứ ít ỏi nhất, nhẹ nhàng nhất, hiền lành nhất là tiếng sột soạt của con tắc kè chạy trong đám lá khô, là một hơi thở, một cái liếc mắt, là những cái nhỏ mà làm nên hạnh phúc lớn lao. Hãy tĩnh lặng. Tại sao những thứ nhỏ nhoi mà lại có thể làm nên hạnh phúc lớn lao cho bạn? Vì hạnh phúc chân thực không đến từ một vật hay một biến cố nào cả. Dù thoạt đầu cứ tưởng là như thế, một vật hay một biến cố nào đó thực ra là rất bé. Bé đến độ nó chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tâm thức của mình, và phần còn lại chỉ là khoảng không gian rộng thoáng ở bên trong, là phần nhận thức không bị ngăn trở bởi hình tướng, nhận thức về khoảng không gian bên trong và bản chất chân thực của bạn. Hai thứ chỉ là một. Từ không gian đó, tự thoát ra thứ nhận thức chưa bị điều kiện hóa, tức là hạnh phúc thực sự, là niềm vui của an nhiên tự tại. Tuy thế, để nhận biết được những thứ nhỏ nhoi yên lặng đó, bạn cần phải có sự yên tĩnh ở trong mình, bạn phải tỉnh giác cao độ, hãy im lắng, nhìn ngắm, lắng nghe và có mặt. Có một cách khác để tìm ra không gian ở bên trong, bạn hãy ý thức rằng bạn đang có ý thức. Hãy nghĩ hoặc nói tôi đang hiện diện và nhận ra sự tĩnh lặng đi theo sau cụm từ tôi đang hiện diện. Cảm nhận sự có mặt, trần trụi, không che đậy của an nhiên tự tại, cho dù bạn già trẻ, giàu nghèo, tốt xấu, bất cứ thuộc tính nào. Sự tĩnh lặng ấy là nơi sản sinh ra mọi hình tướng và mọi sáng tạo. Con có đang nghe tiếng rối reo ở đằng kia không? Có vị thiền sư đang đi trong im lặng với học trò của mình, dọc theo đường mòn dẫn lên sườn núi. Khi đi ngang qua một cội tùng cổ, cành lá xum xuê, họ quyết định ngồi xuống nghỉ ngơi và ăn trưa. Bữa ăn chỉ gồm cơm và một ít rau luộc. Khi ăn xong, người đệ tử trẻ phá vỡ sự im lặng bằng câu hỏi. Thưa thầy, làm thế nào để con có thể nhập thiền? Dĩ nhiên là vị sư trẻ đó có ý muốn hỏi cách làm thế nào để đi vào trạng thái nhận thức gọi là thiền. Vị thiền sư vẫn còn quắc thước ở tuổi gần 70, chỉ im lặng. Đã gần 5 phút trôi qua, người đệ tử chờ đợi trong sự bồn chồn mà vẫn chưa nhận được câu trả lời của thầy. Đến khi vị sư trẻ sắp buộc miệng hỏi tiếp, thì bất ngờ vị thiền sư hỏi lại. Con có nghe thấy tiếng suối treo ở đằng kia không? Người đệ tử trẻ chưa nhận thấy dòng suối nào quanh đó cả, vì tâm cậu còn quá bận rộn với ý nghĩa của thiền. Thoạt đầu, vị sư trẻ chẳng nghe được gì, nhưng khi dòng suy tư của cậu rút lui, nhường chỗ cho sự tỉnh giác cao độ. Bất ngờ vị sư trẻ nghe ra tiếng rì rào rất mơ hồ của dòng suối ra xa. Vâng, giờ thì con nghe được rồi, vị sư trẻ nói. Đến lúc này, vị thiền sư giơ một ngón tay lên và trong mắt ông lóe lên những cái gì đó vừa dữ dội vừa hiền lành. Ông nói, hãy đi vào thiền từ chỗ đó. Người đệ tử sửng sốt, đó là giây phút tỉnh thức của cậu ta. Trong giây phút đó, cậu trực nhận được thiền là gì, dù trí óc cậu không thể diễn tả được điều cậu biết là như thế nào. Hai người tiếp tục đi trong im lặng, người đệ tử rất kinh ngạc trước vẻ sống động của thế giới chung quanh. Cậu cảm nhận mọi thứ như thể đây là lần đầu cậu nhận thấy thế giới quanh mình. Nhưng dần dà, trí óc cậu bắt đầu trở về với thói quen suy tư. Cái tĩnh lặng đầy tỉnh thức trước đây đang bắt đầu bị che phủ bởi sự náo động của dòng suy tư ở trong đầu cậu. Nên một lát sau, người học trò lại buộc miệng hỏi. Thưa thầy, con đang nghĩ, giá như lúc nãy con không nghe được tiếng suối reo, thì thầy sẽ khuyên con phải làm gì? Vị thiền sư dừng lại, nhìn cậu, đưa một ngón tay lên rồi nói, hãy đi vào thiền, từ chỗ đó. Hành động đúng đắn. Bạn ngạ hỏi, làm thế nào để tôi khiến cho tình huống này thỏa mãn những yêu cầu của tôi? Hay làm thế nào để tôi có được một tình huống mà tình huống ấy sẽ thỏa mãn được những yêu cầu của tôi? Sự có mặt là một trạng thái rộng thoáng, có nhiều không gian ở bên trong. Cho nên khi có mặt thì bạn sẽ hỏi, có điều gì cần làm để đáp ứng được những đòi hỏi của tình huống này, của giây phút này? Thậm chí bạn không cần phải đặt câu hỏi nào cả. Bạn tĩnh lặng, sáng suốt và vồn vã với những gì đang hiện diện. Bạn mang một chiều không gian mới vào trong tình huống đó, chiều không gian ở bên trong. Rồi bạn nhìn và lắng nghe, như thế bạn sẽ hòa làm một với tình huống. Vì vậy, thay vì phản ứng, bạn hãy hòa nhập vào tình huống đó và giải pháp sẽ phát sinh từ trong tình huống. Thực ra không phải là bạn, một con người đang nhìn và lắng nghe, mà chính là sự tĩnh lặng đang nhìn và lắng nghe. Sau đó nếu cần hành động, thì bạn sẽ hành động. Hay đúng hơn là hành động đúng đắn qua bạn mà thể hiện. Hành động đúng đắn là một hành động phù hợp với tất cả, với tổng thể. Khi hành động ấy hoàn tất, thì chỉ còn lại sự sáng suốt và tĩnh lặng. Chẳng có ai giơ tay lên tuyên bố, xong rồi, cũng chẳng có ai cần phải nói, xem này, điều ấy là do chính tôi làm đấy. Tất cả mọi sáng tạo đều đến từ khoảng không gian rộng thoáng ở bên trong. Một khi sáng tạo diễn ra và một cái gì đó được thể hiện ra thành hình tướng, bạn phải cảnh giác, không để cho khái niệm tôi hay của tôi ở trong bạn trỗi dậy, tranh lấy công sức của việc làm ấy. Nếu bạn cho rằng bạn có công với những gì vừa được hoàn thành, thì lúc đó bản ngã của bạn đã trở lại với khoảng không gian rộng thoáng ở trong bạn, bắt đầu bị che mờ. Cảm nhận nhưng không cần phải đặt tên. Hầu hết mọi người đều chỉ nhận thức được vẻ bên ngoài của thế giới chung quanh, đặc biệt khi thế giới đó quá quen thuộc với họ. Đó là vì tiếng nói liên miên ở trong đầu họ đã thu hút phần lớn sự chú tâm của họ rồi. Người ta chỉ cảm thấy phấn chấn khi có dịp đi tham quan những nơi họ chưa từng đến. Vì vào những lúc đó, những cảm nhận qua giác quan chiếm lấy nhận thức của họ nhiều hơn là thói quen suy nghĩ. Họ trở nên có mặt nhiều hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang hoàn toàn bị khống chế bởi tiếng nói vang vang ở trong đầu họ. Cảm nhận của họ về những gì đang xảy ra đã bị bóp méo bởi những phán xét nhất thời. Họ thực sự chẳng đi đâu, chỉ có cơ thể của họ là đi, trong khi tâm hồn của họ vẫn còn ở chỗ cũ, suy tư luẩn quẩn ở trong đầu. Đây là hiện thực của hầu hết mọi người, ngay khi vừa cảm nhận được một điều gì, họ liền đặt tên, suy diễn, so sánh với cái khác. Cảm thấy thích hay không thích, cho rằng điều ấy tốt hay xấu, thông qua cái tôi ma quái, bản ngã của họ. Họ bị cầm tù trong thói quen lo nghĩ vẩn vơ, trong thứ tâm thức bận rộn bởi đồ vật, bởi sự kiện. Bạn chỉ có được sự tỉnh thức tâm linh khi xu hướng muốn đặt tên mọi thứ một cách vô thức trong bạn dừng lại hẳn, hoặc ít ra là bạn có ý thức về thói quen đó và có thể quan sát thói quen đó khi nó đang xảy ra. Qua quá trình đặt tên liên tục những gì bạn nhìn thấy này mà bản ngã của bạn mới có thể hiện diện với tư cách như là phần suy tư không được bạn nhận biết. Khi xu hướng đặt tên này ngưng hoạt động, hoặc thậm chí chỉ cần bạn có ý thức về nó, thì khoảng không gian rộng thoáng bên trong bạn sẽ phát sinh và bạn không còn bị suy tư của bạn chiếm hữu. Hãy chọn một vật, cây bút chì, chiếc ghế, ly nước hoặc một chậu hoa để quan sát nó. Chú ý nhìn vật ấy với sự tò mò, tránh dùng những vật khiến bạn liên tưởng đến những gì đã qua. Bạn mua vật ấy ở đâu, ai cho bạn, cũng tránh những thứ có viết chữ trên đó như là một cuốn sách hay lọ thuốc tây, và những chữ ấy kích thích thói quen suy nghĩ ở trong bạn. Không cần phải căng thẳng, bạn thư giãn nhưng tỉnh táo và hoàn toàn chú tâm đến vật đó với mọi chi tiết. Nếu có một ý nghĩ nào xuất hiện, đừng để cho mình chạy theo ý nghĩ đó. Đừng chú ý tới ý nghĩ mà chỉ chú ý đến chính sự nhận biết đang xảy ra ở trong bạn. Bạn có thể nhận biết một điều gì mà không cần phải suy tư. Bạn có thể ngắm nhìn mà không có tiếng nói ở trong đầu bạn, luôn bình phẩm, kết luận, so sánh hay gắn giải quyết một việc gì. Sau vài phút, hãy đảo mắt chung quanh phòng hay bất cứ nơi nào chung quanh bạn. Sự chú tâm đầy tỉnh táo của bạn khi hướng về một vật gì đó sẽ làm cho vật đó sáng lên. Sau đó, bạn lắng nghe bất cứ âm thanh nào đang xảy ra, lắng nghe như cách bạn nhìn vật ấy, có những âm thanh của thiên nhiên như tiếng nước chảy, tiếng gió thổi, tiếng chim hót, trong khi những âm thanh khác là nhân tạo. Có những âm thanh nghe rất dễ chịu, có những âm thanh rất khó nghe. Tuy nhiên, đừng phân biệt âm thanh đó tốt hay xấu, cứ để cho tai bạn nghe một cách tự nhiên, không suy diễn hay phán xét. Cũng như ở trên, điều mấu chốt ở đây là thực tập lắng nghe với sự chú tâm, thoải mái nhưng cảnh giác. Khi nhìn hoặc nghe như thế, bạn có thể nhận ra một cảm giác rất tinh tế, rất im lặng mà lúc đầu bạn rất khó nhận ra. Tuy nhiên, con người cảm nhận nó như là vẻ tĩnh lặng ở đằng sau hậu trường của tâm thức. Người khác cảm nhận đó là một cảm giác thanh bình ở trong lòng. Khi nhận thức của bạn không còn hoàn toàn bị chi phối bởi thói quen suy tư, thì một phần nhận thức ấy vẫn còn ở trong trạng thái nguyên sơ, không hình. Ai là người đang trải nghiệm? Những gì bạn nghe, thấy, nếm, sờ hay ngửi dĩ nhiên là các đối tượng của giác quan, nhưng đó cũng là những gì mà bạn trải nghiệm. Nhưng ai là chủ thể của những trải nghiệm đó? Nếu bạn nói rằng dĩ nhiên là tôi, James Smith, kế toán trưởng 45 tuổi người Mỹ, là chủ thể đang trải nghiệm, thì bạn đã lầm. James Smith hoặc bất cứ ai đã tự đồng nhất mình với khái niệm ở trong đầu rằng tôi là James Smith hay là gì gì đó đều chỉ là đối tượng của sự trải nghiệm mà không phải là chủ thể của nó. Mỗi trải nghiệm đều có 3 thành phần: cảm nhận do giác quan, ý nghĩ hay hình ảnh ở trong tâm thức bạn và cảm xúc. Ví dụ, tôi tên là John Smith, kế toán trưởng 45 tuổi người Mỹ, đều là những ý nghĩ và vì thế trở thành một phần của những gì bạn trải nghiệm khi bạn nghĩ đến những điều này. Tất cả những gì bạn nói hay nghĩ về mình đều là đối tượng trải nghiệm chứ không phải là chủ thể đang trải nghiệm. Bạn có thể thêm vào 1.000 định nghĩa về bản thân bạn, và khi làm như thế, bạn chỉ làm tăng thêm tính phức tạp cho việc trải nghiệm về mình. Nhưng dù có làm như thế thì bạn cũng không thể nào tìm ra được chủ thể. Cái làm ra những gì bằng trải nghiệm mà nếu không có chủ thể đó thì sẽ không có sự trải nghiệm. Vậy thì ai là chủ thể? Chính bạn. Bạn là ai? Là tâm, là ý thức. Vậy ý thức là gì? Ta không thể dùng ngôn từ và khái niệm để trả lời câu hỏi này. Vì khi trả lời như thế là ta sẽ làm sai lệch nó đi, biến nó thành một vật khác. Ý thức hay từ dùng thường là linh hồn là điều bạn không thể hiểu theo nghĩa của từ này, và việc tìm ra ý nghĩa của nó là một câu chuyện vô ích. Tất cả những hiểu biết nông cạn của nó đều nằm trong thế giới nhị nguyên có đối lập chủ thể và khách thể, cái biết và cái được nhận biết. Chủ thể tức là ý thức, phần nhận biết ở trong bạn. Nếu không có nhận biết đó thì không có cái gì có thể được nhận biết, được cảm nhận, được nghĩ ra. Chủ thể nhận thức ấy mãi mãi là một điều bí mật, bất khả tư nghị. Sở dĩ như vậy là vì chủ thể nhận biết ấy không nằm trong thế giới của hình tướng. Bạn chỉ có thể biết những gì nằm trong thế giới của hình tướng, nhưng nếu không có chiều không gian vô tướng, thì thế giới hữu hình sẽ không thể nào hiện ra được. Đó là khoảng không gian sáng chói trong đó, thế giới hiện tượng của chúng ta xuất hiện và ẩn tàng. Khoảng không gian đó chính là đời sống và tất cả những gì đang hiện hữu. Hiện hữu ấy là miên viễn. Những gì xảy ra trong chiều không gian đó chỉ là những cái tương đối và tạm thời, những vui và buồn, được và mất, sống và chết. Trở ngại lớn nhất ngăn cản bạn khám phá ra chiều không gian rộng thoáng ở bên trong, trở ngại lớn nhất trong việc tìm ra chủ thể của tất cả những gì bạn trải nghiệm là sự mê đắm đến mức bạn tự đánh mất mình vào những trải nghiệm đó. Điều này có nghĩa là tâm tư tự đánh mất mình trong giấc mơ của hình tướng. Bạn bị vướng mắc vào mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc và mỗi trải nghiệm đến độ bạn như đang ngủ mơ vậy. Đây cũng là trạng thái bình thường của nhân loại trong hàng ngàn năm. Dù bạn không thể nhận biết được tâm, nhưng bạn vẫn có thể có ý thức về nó qua chính bản thân mình. Bạn có thể cảm nhận được nó một cách trực tiếp trong bất kỳ tình huống nào hay bất kỳ ở đâu. Bạn có thể cảm thấy nó ở đây và ngay bây giờ qua chính sự hiện hữu của bạn. Nó là khoảng không gian bên trong mà qua đó những dòng chữ trên trang giấy này đang được nhận biết và trở thành những ý nghĩ. Đó là những gì đang hiện hữu. Những chữ bạn đang đọc và đang nghĩ là ở tiền cảnh, còn những gì đang hiện hữu là cái lớp phía dưới, là hậu cảnh nằm ẩn sau mọi trải nghiệm, mọi ý nghĩ, mọi cảm xúc. Ý thức về hơi thở của bạn. Bạn khám phá không gian ở bên trong bằng cách tạo ra các khoảng hở trong dòng suy nghĩ của mình. Không có những khoảng hở đó thì dòng suy nghĩ của bạn cứ lặp đi lặp lại, không có gì gây cảm hứng và hoàn toàn không có một chút sáng tạo nào. Đó là tình trạng chung của hầu hết mọi người trên trái đất này. Tuy nhiên, bạn không cần phải quan tâm đến độ dài của các khoảng hở, chỉ cần vài giây là đủ. Dần dần những khoảng hở đó trong dòng suy nghĩ của bạn sẽ kéo dài ra mà bạn không cần phải cố gắng gì cả. Điều quan trọng ở đây là hãy thường xuyên tạo ra các khoảng hở trong dòng suy nghĩ của bạn để cho dòng suy tư đó được xen kẽ với các khoảng hở. Mới đây, có người cho tôi xem tờ quảng cáo của một tổ chức tâm linh lớn. Khi xem qua, tôi bị ấn tượng bởi quá nhiều những buổi hội thảo và các khóa học hàng năm. Nó gợi cho tôi liên tưởng đến một bữa ăn có quá nhiều món. Người đó muốn tôi cho lời khuyên là nên chọn lọc những lớp nào. Tôi trả lời, ồ, những lớp này có vẻ rất thú vị, nhưng tôi nghĩ như thế này. Tốt hơn hết là bạn hãy thường xuyên có ý thức về hơi thở của mình. Bạn càng có ý thức về hơi thở càng tốt. Thực tập thở như thế trong 1-2 năm, nó sẽ có tác dụng cải biến tâm thức bạn mạnh mẽ hơn là tham gia tất cả các khóa học này, và bạn cũng chẳng phải mất đồng nào. Ý thức về hơi thở giúp bạn bớt cuốn hút vào thói quen suy nghĩ và giúp bạn tạo ra không gian ở bên trong. Đây là một cách làm cho bạn có ý thức hơn, dù vốn là thứ có sẵn trong đời sống, trong mọi vật. Nhưng hiện nay, ý thức vẫn còn chưa được hiển lộ trong thế giới này và nhiệm vụ của chúng ta là đưa ý thức vào trong đời sống này. Hãy có ý thức về hơi thở của mình, để ý đến cảm giác của bạn về hơi thở, cảm nhận hơi thở vào, ra qua cơ thể mình. Chú ý đến sự giãn ra và co lại của ngực và bụng khi bạn thở vào và thở ra. Chỉ cần bạn thở một hơi thở có ý thức là đủ để tạo ra ở trong bạn một khoảng không gian mà trước đó chỉ là một chuỗi suy nghĩ tiếp nối nhau không dứt. Một hơi thở hoặc hai hoặc ba được thực hiện nhiều lần trong một ngày là cách rất tốt để đưa không gian vào trong cuộc sống của bạn. Dù bạn có ý dành ra nhiều tiếng đồng hồ để thực tập chú tâm vào hơi thở, thì thực ra điều mà bạn cần làm chỉ là thở và để ý đến hơi thở ấy. Phần còn lại chỉ là ký ức và sự phỏng đoán, tức chỉ là những ý nghĩ, hơi thở tự nó sẽ xảy ra, chỉ cần bạn chứng kiến chứ không cần bạn phải làm gì cả. Hơi thở của bạn được phát sinh do sự thông thái sẵn có trong cơ thể của bạn đó. Điều bạn cần làm là quan sát hơi thở của mình khi nó đang xảy ra. Hơi thở không cần bạn phải cố gắng hay nỗ lực gì cả. Bạn chú ý đến những khoảng ngưng ngắn của hơi thở, đặc biệt là khoảng lặng cuối của hơi thở ra trước khi bạn bắt đầu hít vào. Hơi thở của nhiều người nông cạn đến độ bất thường, nhưng khi bạn càng có ý thức về hơi thở của mình, thì chiều sâu tự nhiên của hơi thở sẽ được phục hồi. Vì hơi thở không có hình tướng nên từ xưa, nó đã được xếp ngang hàng với linh hồn, đời sống duy nhất, vô hình. Kinh Thánh viết, Thượng Đế sinh ra con người từ các bụi và thổi vào lỗ mũi hơi thở của sự sống, nhờ đó mà con người mới trở thành một tạo vật có sự sống. Từ thở trong tiếng Đức, Atman, có nguồn gốc từ chữ Atman trong tiếng Ấn Độ, cổ. Tiếng Sanskrit có nghĩa là linh hồn thánh thiện hay Thượng Đế ở bên trong. Ý nói bản chất thiêng liêng của Thượng Đế luôn có sẵn trong mỗi con người. Vì hơi thở không mang hình tướng, nên đó cũng là một trong những lý do tại sao ý thức về hơi thở là một trong những cách rất hiệu quả để giúp bạn mang không gian vào trong đời sống, để tạo ra nhận thức, ý thức về hơi thở là một đối tượng thiền tập rất tuyệt vời vì hơi thở không phải là vật thể không có hình tướng. Một trong những lý do khác là do hơi thở là một trong những hiện tượng vi tế nhất và có vẻ như ít ý nghĩa nhất. Nó là một cái gì nhỏ nhoi nhất, theo Nietzsche, nhưng lại làm nên cái hạnh phúc lớn nhất. Ý thức về hơi thở giúp bạn đi vào phút giây hiện tại, chiếc chìa khóa mở ra tất cả những khả năng chuyển hóa ở nội tâm. Bạn có mặt tuyệt đối bất cứ khi nào bạn ý thức được hơi thở của mình. Bạn nên biết rằng bạn không thể vừa suy nghĩ mà lại vừa có ý thức về hơi thở. Thở có ý thức giúp bạn ngừng lại những suy tư trong mình. Nhưng điều này rất khác với trạng thái mê mẩn xuất thần hay ngủ gật, vì bạn hoàn toàn tỉnh táo khi có ý thức về hơi thở của mình. Bạn không bị rơi xuống dưới mức suy nghĩ, mà trái lại vượt lên trên nó. Nếu để ý kỹ, bạn có thể thấy rằng việc hoàn toàn có mặt trong phút giây hiện tại và sự sáng suốt chẳng vướng bận một suy tư nào giống nhau ở chỗ, đó là sự trỗi dậy của không gian rộng thoáng ở nội tâm bạn. Nghiện ngập. Nghiện ngập là một thói quen bó buộc lâu đời. Nó có ở trong bạn như là một thực thể, hay là một em bé khổ sở đầy thương tích ở trong bạn, hoặc một trường năng lượng có thể thỉnh thoảng chiếm hữu bạn hoàn toàn. Khi nó chiếm lĩnh đầu óc bạn, cái tiếng nói luôn vang vọng trong đầu bạn lúc đó sẽ trở thành là tiếng nói của cơn nghiện. Nó có thể nói với bạn, hôm nay vất vả quá, mình phải tự thưởng cho mình một cái gì đấy chứ. Tại sao lại không cho phép mình hưởng một chút vui thú duy nhất còn lại này? Và thế là bạn trở nên mất nhận thức khi tự đồng hóa mình với tiếng nói đó, và bạn sẽ thấy mình đang tiến dần đến cái tủ đựng thức ăn, đưa tay với lấy cái bánh hay một thức gì đó bỏ vào miệng và ăn một cách ngấu nghiến. Nhiều lúc, cơn nghiện hoàn toàn vượt ra khỏi sự kiểm soát của lý trí bạn, và bạn ngạc nhiên bắt gặp mình đang phì phèo điếu thuốc lá hay đang cầm một cốc bia trên tay. Có thể bạn sẽ tự hỏi, ủa, ai vừa đốt điếu thuốc này cho mình vậy kìa? Hoặc, ủa, ly bia này ai đưa cho tôi vậy? Sao tôi chẳng hề hay biết gì? Thế nhưng, chung quanh bạn không có ai khác, chẳng có người nào đưa đến điếu thuốc và bật lửa lên đốt cả. Hay tự rót cho mình một cốc bia và bạn làm những hành động này hoàn toàn trong vô thức. Khi một cơn nghiện ma túy, thuốc lá, ăn uống, rượu bia hay tình dục xảy đến với bạn, thì bạn hãy nhớ ngừng lại mọi thứ và thở ba hơi thật sâu. Bạn thở thật chậm rãi và có ý thức về cơn nghiện ngập này của mình. Điều này sẽ giúp bạn trở nên có ý thức về những gì đang xảy ra ở trong bạn. Hãy chú tâm vài phút đến cảm giác ham muốn, thôi thúc mà lúc này đang hiện diện như một trường năng lượng thêm khác ở trong bạn. Hãy cảm nhận một cách có ý thức rằng thói quen này đang có nhu cầu hấp thụ một cái gì đó, hoặc là phải tiêu hóa một chiếc kinh nghiệm, hoặc phải làm một hành động nào đó không cưỡng lại được. Khi bạn thở và ý thức được như thế, bạn có thể cảm thấy nỗi ham muốn và bỗng dưng tan biến đi rồi. Nhưng cũng có khi bạn sẽ bị cơn nghiện đó chiếm hữu, khiến bạn phải chịu theo nó. Xin đừng quá nghiêm khắc với chính mình. Khi điều này xảy ra, hãy coi chuyện nghiện ngập như là một phần của việc thực tập giúp bạn nâng cao nhận thức, tương tự như phương pháp thực tập tôi đã nêu ở trên. Khi nhận thức ở trong bạn được phát triển, lớn mạnh hơn, thì sức mạnh của những thói quen nghiện ngập cũ trong bạn sẽ yếu dần và rồi sẽ biến mất. Tuy nhiên, hãy sáng suốt để tóm lấy bất cứ một ý nghĩ nào đang xảy ra ở trong đầu bạn. Những ý nghĩ đó có dụng ý biện minh cho thói quen nghiện ngập đó. Đây là những ý nghĩ rất lém lĩnh và khôn ngoan. Khi có một tiếng nói vang lên trong đầu, bạn hãy nhớ thường xuyên tự hỏi mình ai là người đang nói đây. Và bạn sẽ thấy rằng, ồ, cơn nghiện và bản ngã trong tôi đang lên tiếng đây. Chừng nào bạn còn biết được điều đó, chừng nào bạn còn có mặt để quan sát những suy tư của bạn, thì cơn nghiện sẽ ít có cơ hội gạt gẫm bạn làm theo những gì nó muốn và tiếp tục nuôi dưỡng thói quen nghiện ngập ở trong mình, ý thức về cơ thể bên trong của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, cách đơn giản nhưng rất hiệu quả để tìm ra không gian rộng thoáng bên trong là tiếp xúc một cách sâu sắc với hơi thở của mình. Bạn sẽ nhận thấy rằng bằng cách cảm nhận luồng không khí vào, ra trong cơ thể, cũng như chuyển động lên xuống của buồng ngực và bụng, mà bạn ý thức được phần cơ thể bên trong của mình, sự chú ý của bạn có thể sẽ chuyển dần từ hơi thở sang việc cảm nhận sức sống luôn có mặt khắp nơi trong cơ thể. Hầu hết mọi người đều bị phân tán bởi thói quen suy nghĩ và thường tự đồng nhất mình với tiếng nói vang vang ở trong đầu. Họ không còn cảm nhận được vẻ sống động ở trong mình. Bất hạnh lớn nhất xảy đến là khi bạn không còn cảm nhận được sự sống động đang điều hành chính cơ thể mình. và bạn chính là sức sống đó. Lúc đó bạn không những sẽ luôn đi tìm một cái gì đó để thay thế cho trạng thái an nhiên tự tại, có mặt rất tự nhiên ở trong mình, mà còn tìm kiếm những thứ để giúp bạn tìm quên, để che đậy nỗi bất an luôn hiện diện khi bạn không còn tiếp xúc được với sự sống động đó. Sự sống động đó của cơ thể vẫn luôn có ở đó, nhưng bạn luôn làm ngơ. Những thứ người ta hay tìm quên với nó có thể là những thứ gây phấn chấn nhất thời như ma túy, hay những thứ gây kích thích thái quá như vàng nhạc với âm lượng cực lớn, hoặc những hành vi mạo hiểm, những mê đắm trong tình dục. Thậm chí có khi bạn còn cố ý tạo ra những bi kịch trong quan hệ luyến ái để che đậy những bất an luôn luôn có mặt ở hậu trường tâm thức bạn. Vì thế, bạn thường đặt hết sự trông đợi vào những quan hệ luyến ái, tức là với người mà bạn nghĩ rằng sẽ đem lại cho bạn niềm vui. Nhưng dĩ nhiên, đó cũng là những mối quan hệ thường làm cho bạn cảm thấy buồn nhất. Và khi nỗi bất an ngấm ngầm ấy xuất hiện, thì người kia chắc chắn là người phải chịu trách nhiệm cho nỗi bất an ấy của bạn. Bây giờ chúng ta hãy thở 2 hoặc 3 hơi có ý thức. Thử xem mình có nhận ra được cảm giác sống động rất nhẹ nhàng, lan tỏa đến toàn thân của mình không? Bạn có thể cảm nhận được cơ thể năng lượng bên trong của bạn không? Cảm nhận trong chốc lát các bộ phận như tay, cánh tay, bàn chân, cẳng chân. Bạn có cảm nhận được ngực, lưng, cổ đầu của mình không? Còn khuôn mặt, đôi môi của mình có sức sống ở đó không? Sau đó bạn cảm nhận lại toàn bộ cơ thể của mình. Lúc đầu có thể bạn cần phải nhắm mắt để luyện tập. Nhưng khi bạn đã cảm nhận được sức sống trong toàn cơ thể mình rồi, thì bạn có thể mở mắt ra. Cùng một lúc, bạn đưa mắt nhìn chung quanh và cảm nhận cơ thể mình. Có những người không cần phải nhắm mắt vì họ thực sự có thể cảm nhận được sức sống trong cơ thể họ khi đang đọc những dòng chữ này. Không gian bên trong và không gian bên ngoài. Cơ thể của bạn không phải là một cái gì đậm đặc mà thực ra đầy những khoảng không. Không gian không phải là phần cơ thể có tính chất vật lý, mà chính là cái làm nên cơ thể vật lý đó. Đó cũng là cái thông minh sáng tạo đã tạo nên và duy trì cơ thể đó, cùng một lúc phối hợp rất nhịp nhàng hàng trăm chức năng rất phức tạp mà trí năng của bạn không thể hiểu hay làm được. Khi bạn nhận thức được điều này thì có nghĩa là cái thông minh sáng tạo đó đang nhận thức được chính nó. Đó cũng chính là sự sống luôn lẩn khuất mà không một nhà khoa học nào có thể tìm ra, vì cái nhận thức mà nhà khoa học đang dùng để làm công việc tìm tòi ấy cũng chính là sự sống đó. Các nhà vật lý đã phát hiện ra rằng tính đậm đặc hiển nhiên của vật chất chỉ là một ảo tưởng do giác quan của ta tạo ra. Kể cả cơ thể vật lý của chúng ta mà ta cảm nhận và cho đó là một hình tướng, thì thật ra 99,99% cơ thể đó chỉ là những khoảng không. So với kích thước nguyên tử thì khoảng cách giữa các nguyên tử là cực lớn, và trong mỗi nguyên tử thì cái khoảng cách cũng bao la như thế. Cái cơ thể vật lý mà bạn cho là của bạn cũng chỉ là một cảm nhận sai lầm. Vì nhiều phương diện, cơ thể của bạn chính là một phiên bản thu nhỏ của vũ trụ. Để bạn có một hình dung về khoảng không gian bao la giữa các thiên thể, ta hãy tính như thế này. Với vận tốc 300.000 km/giây, ánh sáng đi từ trái đất tới mặt trăng phải mất hơn 1 giây, phải mất hơn 8 phút để mà ánh sáng có thể đi từ mặt trời đến trái đất, phải mất 4 năm rưỡi ánh sáng đi từ ngôi sao gần ta nhất, gọi là Proxima Centauri, tức là một mặt trời của một thiên hà gần mặt trời của ta nhất, để đến trái đất. Đó là một khoảng không gian bao la chung quanh ta. Còn khoảng không gian nằm giữa các thiên hà thì quả là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Phải mất 2,4 triệu năm ánh sáng mới đi từ thiên hà gần nhất là Andromeda đến trái đất của chúng ta. Vậy bạn có ngạc nhiên khi cơ thể bạn cũng chứa đầy không gian bao la như thế? Cho nên, cơ thể hữu hình của bạn sẽ cho bạn thấy rằng nó cơ bản là vô hình tướng khi bạn đi sâu vào bên trong nó. Vì vậy, cơ thể của bạn trở thành một cánh cửa để giúp bạn đi vào không gian bên trong. Dù không gian bên trong là một cái gì không có hình tướng, nhưng không gian ấy rất sống động. Cái không gian trống rộng đó lại chính là sự sống với vẻ trọn vẹn nhất, là cội nguồn vô tướng, nơi xuất phát của tất cả thế giới hữu hình. Người ta hay dùng chữ Thượng Đế để nói về cội nguồn này. Ý tưởng và ngôn từ thuộc về thế giới của hình tướng, chúng không thể diễn đạt cái vô hình tướng. Vì thế khi bạn nói tôi có thể cảm nhận phần cơ thể bên trong, thì đó là sự sai lầm trong tư duy. Những gì thực ra xảy ra đang là nhận thức dưới dáng vẻ của một cơ thể con người đang nhận biết về chính nó. Khi bạn không còn nhầm lẫn bản chất chân thực của mình với cơ thể vật lý, cái hình tướng tạm bợ này, thì chiều không gian vô hạn là vĩnh hằng, Thượng Đế có thể hướng dẫn bạn và diễn đạt qua bạn. Nhận thức đó cũng giúp bạn thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào hình tướng. Tuy thế, nếu chỉ đơn thuần tin tưởng một cách mù quáng rằng tôi không phải là hình tướng này, thì niềm tin này cũng không giúp ích gì cho bạn. Câu hỏi thiết yếu là trong lúc này, bạn có cảm nhận được sự có mặt của khoảng không gian bên trong, tức là bạn có thể cảm nhận được sự hiện hữu của chính mình không? Hay nói đúng hơn, bạn có thể cảm nhận sự hiện hữu mà bạn đang thể hiện ra không? Chúng ta có thể tiếp cận chân lý này bằng một cách khác. Hãy tự hỏi chính mình. Trong lúc này tôi không những có ý thức về những gì đang xảy ra mà còn ý thức được phút giây hiện tại, tức là khoảng không gian sống, động, miên viễn, qua đó mà mọi thứ có thể xảy ra. Dù câu hỏi này có vẻ không liên quan gì đến phần cơ thể bên trong, bạn sẽ cảm giác rất là ngạc nhiên khi bạn ý thức được không gian của phút giây hiện tại, thì bất ngờ bạn sẽ cảm nhận sự sống động rõ nét ở trong mình. Bạn đang cảm nhận sức sống cơ thể năng lượng bên trong mình. Vẻ sống động đó là bộ phận nội tại của niềm vui an nhiên, tự tại. Ta phải đi dọc cơ thể để vượt ra khỏi cơ thể và thấy được rằng ta không phải là cơ thể đó. Trong sinh hoạt hàng ngày, hãy có ý thức về cơ thể năng lượng bên trong mình để tạo ra những khoảng không gian nội tâm. Khi phải chờ đợi ai, khi đang lắng nghe ai nói, khi ngắm nhìn bầu trời, nhìn một cành cây, một bông hoa, khi nhìn vợ hoặc chồng, nhìn con, bạn hãy cảm nhận sự sống động bên trong. Điều này có nghĩa là một phần của sự chú tâm hay nhận thức của bạn vẫn còn tiếp xúc với cõi vô tướng, còn phần kia là dành cho thế giới của hình tướng bên ngoài. Khi bạn thực tập an trú trong cơ thể mình, như thế thì nó trở thành một chiếc neo giúp bạn có mặt trong phút giây hiện tại. Ý thức về cơ thể năng lượng ở bên trong làm cho bạn không bị bất hút trong những suy nghĩ, những cảm xúc miên man hoặc bị lôi cuốn hoàn toàn vào trong những tình huống nhiêu khê ở bên ngoài. Khi bạn suy nghĩ, cảm nhận, khái niệm hay trải nghiệm một điều gì đó, thì ý thức, tức là tâm, đang từ cõi vô tướng bị tái sinh vào thế giới của hình tướng. Tâm hóa thân thành một ý nghĩ, một cảm giác, một sự nhận biết, một sự trải nghiệm. Vòng sinh tử luân hồi này liên tục xảy ra khi bạn vô thức tự động hóa mình với một ý nghĩ hay một cảm xúc. Bạn chỉ có thể thoát ra khỏi vòng luân hồi này bằng con đường duy nhất, đó là qua giây phút này, qua năng lực của phút giây hiện tại. Khi bạn chấp nhận hoàn toàn những gì đang biểu hiện trong phút giây này, thì bạn có sự điều hợp nội tại đúng đắn với không gian ở bên trong, tức cũng là bản chất của phút giây hiện tại. Qua sự chấp nhận hoàn toàn mà trong bạn có rất nhiều không gian, sự điều hợp đúng đắn với không gian bên trong thay vì với hình tướng ở bên ngoài sẽ mang lại cho bạn cách nhìn đúng đắn và quân bình trong cuộc sống. Để ý đến khoảng hở của im lặng ở bên trong. Trong ngày bạn đi qua một chuỗi những sự kiện thay đổi liên tục mà bạn nhìn thấy hoặc nghe thấy, thoạt đầu khi nghe hay nhìn một điều gì, đặc biệt là với những gì mới lạ đối với bạn, thì trước khi đầu óc bạn có thể đặt tên và suy diễn về những thứ ấy, bạn sẽ nhận ra có một khoảng trống sáng tỏ của ý thức, đó là khoảng không gian im ắng ở nội tâm. Độ dài khoảng hở này thay đổi tùy theo từng người. Khoảng hở im lặng ấy rất dễ bị bỏ qua vì ở nhiều người khoảng hở ấy rất ngắn, khoảng một giây hay ngắn hơn. Quy trình đó có thể mô tả như sau: khi một quang cảnh hay âm thanh vừa xảy ra, giây phút đầu tiên khi giác quan của bạn vừa tiếp thu, thì dòng suy tư lo lắng quen thuộc ở trong bạn được lắng xuống. Lúc đó ý thức của bạn bị tách ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ vì nó bị chi phối bởi đòi hỏi của các giác quan, cho nên một cảnh tượng hay âm thanh kỳ lạ có thể làm cho bạn lặng im ở bên trong, tức là tạo một khoảng hở của im lắng dài hơn trong lúc không hề có hoạt động của suy tư hay lo sợ gì trong tâm thức bạn. Số lần xảy ra và độ dài của những khoảng hở im lắng đó quyết định khả năng thưởng thức đời sống của bạn và giúp bạn cảm thấy gần gũi, thân thiện với người khác và với thiên nhiên. Nó cũng quyết định mức độ bạn bị bản ngã chi phối. Càng bị chi phối, bạn càng không ý thức được chiều không gian im lắng này. Nếu bạn có ý thức về những khoảng hở của vô niệm, khi chúng xảy ra thì chúng sẽ tự kéo dài một cách tự nhiên, và như thế càng ngày bạn sẽ càng có thêm nhiều niềm vui trong lúc cảm nhận được những gì xảy ra chung quanh mà không có hoặc có rất ít sự can dự của suy nghĩ. Thế giới chung quanh bạn lúc đó sẽ mang vẻ tươi mát và sống động. Trái lại, khi bạn chỉ cảm nhận cuộc sống qua tấm màn khái niệm và trừu tượng hóa của suy tư, thì thế giới chung quanh bạn trở nên càng thiếu sinh khí và nhàm chán. Đánh mất mình để tìm lại được chính mình. Không gian bên trong sẽ phát sinh khi bạn buông bỏ nhu cầu coi trọng tư cách bên ngoài của mình. Đó chỉ là một nhu cầu của bản ngã chứ không phải một nhu cầu chính đáng. Chúng ta đề cập sơ lược về vấn đề này ở phần trước. Khi bạn từ bỏ được thói quen cư xử bó buộc, thì khoảng không gian bên trong của bạn sẽ phát sinh. Bạn thực sự đúng là mình hơn. Tuy đối với bản ngã thì dường như bạn đang tự đánh mất chính mình. Chúa Giêsu đã dạy là phải đánh mất chính mình để tìm lại được con người chân thực của mình. Khi buông bỏ được một khuôn mẫu cư xử bó buộc, thì bạn sẽ bớt coi trọng tư cách bên ngoài của mình và bản chất chân thực vô hình tướng ở trong bạn sẽ được hiện ra một cách rõ nét hơn, tức là bạn trở nên ít hơn để trở thành nhiều hơn. Có nhiều cách mà người ta dùng để làm mạnh thêm tư cách bên ngoài của mình. Tất nhiên đây là một điều nằm ngoài ý thức của họ, và nếu bạn có đủ tỉnh táo, bạn có thể phát hiện ra một khuôn mẫu hành vi nào đó ở ngay trong bản thân mình. Chẳng hạn như đòi hỏi người khác phải thừa nhận thành quả của những gì mình đã làm và cảm thấy tức giận hay bực bội nếu bạn không được người khác công nhận. hoặc bạn thích phát biểu ý kiến của mình khi không được yêu cầu, và những điều mà bạn nêu lên thường chẳng có tác dụng gì hữu ích cho người khác. Bạn chỉ thích phô trương những thứ mà bạn sở hữu, những kiến thức mà bạn có, khoe khoang về ngoại hình, địa vị, sức khỏe. Bạn coi trọng việc người khác nghĩ gì về mình, tức là dùng người khác để phản ánh cái bản ngã của bạn, hay dùng họ để làm công cụ củng cố bản ngã. Bạn trở nên giận dữ, kêu ca hay phàn nàn để chứng tỏ là người khác sai, còn mình thì đúng. Bạn thích quan trọng hóa một vấn đề. Khi phát hiện trong một khuôn mẫu hành vi nào đó ở trong mình, tôi đề nghị bạn hãy làm một thí nghiệm nhỏ. Thử xem nếu bạn buông bỏ những cung cách cư xử như thế, thì chuyện gì sẽ xảy ra và việc đó sẽ đưa lại cho bạn cảm giác như thế nào. Chỉ cần bạn thử buông bỏ và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Làm giảm bớt tư cách bên ngoài của mình là một cách khác để giúp cho bạn có ý thức hơn. Hãy khám phá năng lực lớn lao ở bên trong bạn khi bạn không còn chú trọng đến tư cách bên ngoài của mình. Sự tĩnh lặng. Có người đã nói tĩnh lặng là ngôn ngữ của Thượng Đế và mọi thứ khác đều là thứ diễn dịch tồi. Tĩnh lặng thực ra là cách nói khác để chỉ không gian ở bên trong. Bất cứ khi nào ý thức được sự tĩnh lặng, bạn sẽ tiếp xúc được với chiều không gian vô hình tướng, vô thời gian ở bên trong. Chiều không gian này vượt ra ngoài suy nghĩ, vượt ra ngoài bản ngã của bạn. Đó có thể là sự tĩnh lặng bao trùm khắp thiên nhiên, hay là sự tĩnh lặng của buổi sớm mai trong căn phòng của bạn, hay là cái khoảng lặng giữa những âm thanh. Tĩnh lặng không có hình tướng, và đây là lý do tại sao ta không thể dùng suy nghĩ để cảm nhận được nó, vì suy tư là hình tướng. Để nhận ra sự tĩnh lặng, nghĩa là bạn phải trở nên tĩnh lặng. Tĩnh lặng là nhận thức sáng tỏ mà không hề có một chút suy nghĩ nào. Bạn chỉ có thể trở thành sâu sắc hơn, trở thành chân thực hơn khi bạn thực sự tĩnh lặng. Khi bạn tĩnh lặng thì bạn mới trở về với bản chất nguyên sơ của mình. Trước khi tạm thời mang cái hình hài này, tấm hình hài vật chất và tinh thần mà ta gọi là một con người này, cái bản chất nguyên sơ đó vẫn sẽ còn tiếp diễn khi hình hài, cơ thể này tan rã. Khi tĩnh lặng, bạn mới chính thức là bản chất thực của mình, vượt thoát những giới hạn của thế gian. Bạn chính là nhận thức, là tâm. Chương 9. Mục đích bên trong của đời bạn. Khi bạn không còn bận tâm với vấn đề sinh kế nữa, thì ý nghĩa và mục đích của đời sống trở nên cực kỳ quan trọng đối với bạn. Nhiều người đang cảm thấy bị mắc kẹt vào những công việc thường nhật quá tẻ nhạt mà không làm được một điều gì có ý nghĩa cho đời sống của họ. Có người thì tin rằng đời sống đã hoặc đang bỏ rơi họ. Những người khác cảm thấy họ bị bó buộc bởi những yêu cầu của công việc, bởi sinh kế của gia đình hay hoàn cảnh kinh tế của họ. Người thì bị căng thẳng quá độ, kẻ thì rơi vào hố sâu của sự buồn bã chán đời. Người thì đánh mất mình trong sự bề bộn của công việc, kẻ thì lạc vào trạng thái trì trệ, mất đi niềm hứng khởi trong những công việc mình làm. Người thì vẫn trông chờ sự thành đạt và mong sự giàu có sẽ xảy đến để họ có thể tự do và phát triển. Có người thì đã đạt được tự do nào đó nhờ sự giàu có về vật chất, tiền bạc mang lại, nhưng họ chợt nhận ra rằng sự giàu có về vật chất vẫn chưa đủ tạo nên ý nghĩa cuộc đời họ. Mục đích của cuộc đời là điều mà không gì có thể thay thế được, và mục đích chính của đời bạn sẽ không thể tìm thấy ở những gì bạn sở hữu hoặc thành đạt ở bên ngoài. Nó không liên quan tới những việc bạn làm, mà rất liên quan đến bản chất của con người bạn, tức là khả năng nhận thức của bạn. Vì thế, điều quan trọng nhất mà bạn cần nhận thức là đời bạn có một mục đích bên trong và một mục đích bên ngoài. Mục đích bên trong là mục đích chính. Mục đích này có liên quan đến trạng thái an nhiên tự tại của bạn. Mục đích bên ngoài dính tới những việc bạn làm, và đây chỉ là mục đích phụ. Cuốn sách này chủ yếu nói đến mục đích bên trong của bạn, nên trong chương này và chương cuối, chúng ta sẽ trình bày vấn đề làm thế nào để bạn liên kết được hai mục đích với nhau. Tuy nhiên, mục đích bên trong và mục đích bên ngoài luôn đan quyện vào nhau, đến độ hầu như ta không thể nói tới cái này mà không đề cập đến cái kia. Mục đích bên trong của bạn là để tỉnh thức, chỉ đơn giản có vậy thôi. Bạn chia sẻ mục đích để tỉnh thức đó với những người khác trên thế giới, vì đó cũng chính là mục đích của loài người. Mục đích bên trong là bộ phận thiết yếu của mục tiêu chung của đại thể và của sự thông thái của vũ trụ đang vươn dậy. Mục đích bên ngoài của bạn có thể thay đổi theo thời gian và thay đổi rất nhiều ở từng người. Tìm ra và sống hòa điệu với nhịp sống của mục đích bên trong là cơ sở để bạn có thể hoàn thành mục đích bên ngoài của đời mình. Đó là cơ sở của những thành công thực sự. Nếu những gì bạn làm ở bên ngoài không có sự hòa điệu với nhịp sống của mục đích bên trong, thì muốn đạt được một điều gì đó, bạn phải mất rất nhiều nỗ lực, phải đấu tranh hay phải dùng đến âm mưu và thủ đoạn. Nhưng làm như thế thì bạn sẽ không có được niềm vui khi công việc được hoàn tất, và chắc chắn là những kết quả ấy sẽ chỉ mang lại khổ đau cho bạn và những người xung quanh. Tỉnh thức. Tỉnh thức là một sự dịch chuyển của nhận thức, qua đó nhận thức tự tách ly ra khỏi suy nghĩ. Đối với hầu hết mọi người thì đây là cả một quá trình họ phải trải qua, chứ không phải là một bước ngoặt. Ngay cả đối với một vài người hiếm hoi đã có được sự tỉnh thức nhanh chóng, mạnh mẽ và không bị trở lùi, họ vẫn còn phải trải qua một thời kỳ rất dài để trạng thái nhận thức mới dần dần có cơ hội thấm và biến đổi những việc họ làm để trở thành một phần đời sống của họ. Thay vì tự đánh mất mình trong suy nghĩ, khi tỉnh thức, bạn nhận ra rằng mình là nhận thức nằm ở đằng sau những suy nghĩ. Lúc đó, suy nghĩ sẽ không còn là một hoạt động mất tự chủ, thường chiếm hữu bạn và điều khiển bạn như trước đây. Khi tỉnh thức, nhận thức của bạn sẽ tự tách mình ra khỏi suy nghĩ và giành lấy chủ quyền. Thay vì kiểm soát bạn như trước đây, suy nghĩ bây giờ sẽ trở thành kẻ phụ tá phục vụ cho nhận thức. Nhận thức là sự kết nối có ý thức với sự thông minh và sáng tạo của vũ trụ. Có thể gọi đó là sự có mặt, tức là trạng thái nhận thức sáng tỏ mà không hề có chút suy nghĩ nào. Bước khởi đầu đưa bạn đi vào quá trình tỉnh thức là một ân sủng của trời đất ban cho bạn. Bạn không thể làm cho sự tỉnh thức xảy ra, cũng không thể chuẩn bị hoặc tích lũy công đức nhờ những chuyện mình làm. Không có một trình tự hợp lý nào có thể đưa bạn đến gần hơn với sự tỉnh thức, dù đầu óc bạn rất muốn điều đó xảy ra. Để bước vào cánh cửa của sự tỉnh thức, bạn không cần phải trở thành một người xứng đáng. Tỉnh thức có thể xảy đến với một kẻ tội đồ trước khi xảy đến với một người thánh thiện, dù không nhất thiết phải thế. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu có liên hệ với đủ mọi hạng người, không chỉ là những người đáng kính. Bạn không thể làm gì để thúc đẩy quá trình tỉnh thức xảy ra nhanh hơn. Những điều bạn làm thì chẳng qua chỉ là những cố gắng của bản ngã để cố sở hữu sự tỉnh thức, vì bản ngã bạn cho rằng tỉnh thức là một vật sở hữu rất đáng quý. Và như thế, khi đạt được điều đó thì bản ngã của bạn sẽ cảm thấy nó quan trọng hơn, lớn lao hơn. Nếu vậy thì thay vì thực sự có được sự tỉnh thức, bạn chỉ tạo nên một khái niệm tỉnh thức vào trong đầu mình, hay tạo thêm một mẫu mực trong đầu về một người đã tỉnh thức hay giác ngộ. Rồi bạn cố gắng sống đúng như mẫu mực đó, sống theo một tiêu chuẩn, mẫu mực mà mình hoặc người khác vẽ vời ra cho mình, là sống không chân thực, là đóng một vai diễn khác một cách vô thức của bản ngã. Nếu ta chẳng làm gì được để làm cho sự tỉnh thức xảy ra ở trong ta, thì làm sao ta có thể biến đó thành mục đích chính của đời mình? Vì thực hiện mục đích, tức là ám chỉ rằng ta cần phải làm một cái gì đó, đúng không? Chỉ có phút tỉnh thức đầu tiên, lúc bạn thoáng nhìn thấy tâm mà không có một ý nghĩ chen vào, là điều chỉ xảy ra nhờ ân sủng của trời đất mà không đòi hỏi bạn phải làm gì cả. Nếu trong giây phút này mà bạn vẫn cảm thấy cuốn sách này hơi khó hiểu hay vô nghĩa, thì sự tỉnh thức đó chưa đến với bạn. Nhưng nếu trong bạn có một gì đó giao thoa, rung động với cuốn sách, nếu bạn cảm thấy một cách mơ hồ hoặc nhận ra được chân lý ở trong đó, điều đó có nghĩa là quá trình tỉnh thức đã bắt đầu trong bạn. Và một khi đã bắt đầu thì quá trình đó không thể bị đảo ngược lại, dù đôi khi nó có thể bị làm chậm lại bởi sự chống đối của bản ngã. Đối với một số người, cuốn sách này sẽ khởi đầu cho quá trình tỉnh thức ở trong họ. Còn đối với những người khác thì cuốn sách này giúp họ nhận ra rằng họ đã có sự tỉnh thức rồi, và cuốn sách giúp tăng tốc quá trình đó. Một chức năng khác của cuốn sách này là giúp người ta nhận diện được bản ngã trong mình bất cứ khi nào bản ngã muốn kiểm soát trở lại và che mờ thứ nhận thức mới đang phát triển. Đối với một số người, tỉnh thức xảy ra khi họ bất chợt ý thức được những kiểu suy nghĩ đã trở thành thói quen ở trong họ. Đó có thể là những suy nghĩ tiêu cực, cố hữu mà họ đã từng đồng nhất mình với nó từ xưa đến nay. Bỗng dưng có một nhận thức mới ở trong họ, nhận thức ấy nhận ra những ý nghĩ đó mà lại không phải là một phần của những ý nghĩ đó. Quan hệ giữa nhận thức và một ý nghĩ là gì? Nhận thức là không gian mà qua đó ý nghĩ có thể xảy ra, là không gian khi không gian ấy có ý thức về chính nó. Khi bạn đã nếm trải được nhận thức hay là sự hiện diện, khi bạn có thể trực tiếp thể nghiệm điều đó, thì nó không còn là một khái niệm trừu tượng trong đầu bạn. Bạn có thể chọn lựa một cách có ý thức để có mặt trong phút giây này, thay vì chạy theo những suy nghĩ vu vơ. Bạn có thể tạo ra không gian cho sự có mặt đi vào đời sống của mình. Đi kèm với phúc ân sủng của sự tỉnh thức là trách nhiệm. Bạn có thể tiếp tục sống như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, hoặc là bạn thấy được ý nghĩa của nó và nhận ra rằng một thứ nhận thức mới đang trỗi dậy trong bạn, và đó quả là điều quan trọng nhất có thể xảy đến cho bạn. Lúc đó, việc mở rộng lòng mình đối với nhận thức đang trỗi dậy ấy và mang ánh sáng của nhận thức mới đi vào thế giới này sẽ trở thành mục đích chủ yếu của đời bạn. Einstein đã từng nói, tôi chỉ muốn biết ý muốn của Thượng Đế là gì, những thứ còn lại không quan trọng. Ý muốn của Thượng Đế là gì? Là trở nên có nhận thức. Biết được ý muốn của Thượng Đế nghĩa là gì? Là mang nhận thức sáng suốt ấy vào trong đời sống hàng ngày của bạn. Còn những thứ còn lại không quan trọng là gì? Là mục đích bên ngoài của đời bạn, những gì xảy ra ở bên ngoài. Vì thế khi bạn trông đợi một điều gì có ý nghĩa xảy ra trong cuộc sống bạn, có lẽ bạn đã không nhận ra là ở trong mình đã xảy ra điều ý nghĩa nhất có thể đến với một con người, phút khởi đầu của quá trình phân ly giữa nhận thức và suy nghĩ. Khi đang trải qua giai đoạn đầu của quá trình tỉnh thức, nhiều người không còn cảm thấy chắc chắn khi xác định mục đích bên ngoài của mình là gì. Những gì đang chi phối thế giới không còn chi phối họ được nữa, vì nhận thức rõ sự điên rồ của nền văn minh đương đại, họ cảm thấy khá lạ lẫm với nền văn hóa chung quanh. Con người cảm thấy họ đang sống trong một vùng đất xa lạ, điều đó có phần là do họ không còn bị bản ngã chi phối nhiều như trước. Tuy nhiên, nhận thức mới vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống họ, mục đích bên trong và bên ngoài của họ vẫn chưa được hòa nhập với nhau. Cuộc đối thoại về mục đích bên trong. Cuộc đối thoại sau đây có tính chất cô đọng lại các cuộc nói chuyện giữa tôi và những người đang tìm kiếm mục đích sống đúng đắn cho mình. Một điều chỉ trở nên chân thực khi nó có thể rung động và diễn đạt được trạng thái an nhiên tự tại sâu xa nhất ở trong bạn, khi nó hòa điệu với mục đích bên trong của bạn. Đây là lý do tôi hướng sự chú ý của họ trước tiên vào mục đích bên trong. Hỏi: tôi chẳng biết chính xác nó là cái gì, nhưng tôi muốn có sự thay đổi. Tôi muốn những gì mình đang làm có ý nghĩa. Vâng, tôi muốn có được sự sung túc và sau đó là sự tự do. Tôi muốn làm một cái gì đó có nghĩa, một cái gì đó để thay đổi thế giới này. Nhưng nếu ông hỏi tôi chính xác cái tôi muốn là cái gì, thì phải thú thật, tôi không biết. Ông có thể giúp tôi tìm ra được mục đích sống không? Mục đích của bạn trong phút giây này chỉ là ngồi đây và nói chuyện với tôi. Vì trong phút giây này, bạn đang ở đây và đó là điều bạn đang làm. Cho đến khi bạn đứng dậy và đi làm một điều gì khác, lúc đó việc ấy trở thành mục đích của bạn. Hỏi: thế thì mục đích của tôi là ráng làm thêm 30 năm nữa ở công ty này cho đến khi tôi về hưu hoặc bị sa thải ư? Ngay trong phút giây này, bạn không đang ngồi trong công ty và vì thế đó không phải là mục đích của bạn. Nếu quả là bạn đang ngồi trong công ty và đang làm một việc gì đó, thì mục đích của bạn lúc ấy là chú tâm để làm công việc đó. Thực ra bạn hay bất kỳ ai không thể làm một việc trong suốt 30 năm sắp đến, mà bạn chỉ có thể làm một công việc nào đó trong một thời khắc nào đó của ngày hôm đó. Hỏi: tôi nghĩ rằng chúng ta đang có sự hiểu lầm ở đây. Đối với ông, những gì ông đang làm là mục đích, còn đối với tôi, mục đích là tổng thể những gì tôi nhắm đến trong cuộc sống, những gì lớn lao và có ý nghĩa cho những việc tôi làm, những gì làm thay đổi cuộc sống của người khác theo chiều hướng tích cực, vật lộn với đống giấy tờ vô nghĩa trong công ty không phải là mục đích mà tôi mong muốn. Chừng nào mà bạn chưa ý thức được về hiện hữu, về an nhiên tự tại, thì bạn vẫn còn cố đi tìm ý nghĩa trong chiều không gian của công việc và của tương lai. Vì thế những gì mà bạn thấy là có ý nghĩa hoặc những thành tựu mà bạn có rồi sẽ bị mất đi hay chấm dứt. Chắc chắn là những điều ấy sẽ bị thời gian phá hủy và ý nghĩa mà ta tìm ra ở đó chỉ đúng một cách tương đối và tạm thời. Ví dụ, nếu ý nghĩa của đời bạn là chăm sóc con cái, thì bạn sẽ cảm thấy sao khi chúng không cần đến bạn nữa, hoặc thậm chí chúng không muốn nghe lời bạn. Nếu ý nghĩa của đời bạn là giúp đỡ người khác, thì bạn sẽ phụ thuộc vào việc người khác phải kém cỏi hơn bạn để bạn cảm thấy đời sống mình có ý nghĩa. Nếu bạn thấy đời sống chỉ có nghĩa khi mình giỏi vượt bậc hay thành công hơn người khác, thì bạn hoàn toàn thất bại hay vận đỏ của bạn đã đến hồi kết thúc thì sao? Đến lúc đó, bạn không thể vin vào ký ức và sống với những hồi tưởng về một quá khứ vàng son. Bạn muốn tìm nghĩa qua việc là một người thành công. Điều này chỉ có nghĩa khi nào còn hàng ngàn, hàng triệu người khác không được thành công như bạn. Cho nên, bạn cần nhiều người thất bại để làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Ở đây chúng ta không nói rằng giúp đỡ người khác, chăm sóc con cái hay phấn đấu để thành công trong nghề nghiệp là điều không đáng làm. Đối với rất nhiều người, đó là một phần quan trọng trong mục đích bên ngoài của họ. Tuy nhiên, nếu chỉ chú trọng mục đích bên ngoài không thôi, thì những thành công này sẽ rất tương đối, không vững bền, không làm cho họ cảm thấy thỏa mãn. Điều này không có nghĩa là bạn không nên tham gia vào các hoạt động như thế. Tôi chỉ muốn nói là bạn nên kết hợp những hoạt động bên ngoài ấy với mục đích bên trong, tức là mục đích chính của bạn, để những gì bạn làm sẽ mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn cho bạn. Sống mà không hòa hợp với mục đích bên trong, thì cho dù bạn có thành công với những gì ở bên ngoài, cho dù bạn có tạo ra thiên đàng ở hạ giới, thì đó vẫn chỉ là những thành tựu của bản ngã, sẽ chóng tàn lụi theo thời gian, chẳng sớm thì muộn bạn sẽ gánh chịu khổ đau. Nếu bạn lãng quên mục đích bên trong của mình, thì dù bạn có làm gì đi nữa, kể cả những điều thuộc lĩnh vực tâm linh, bản ngã của bạn cũng sẽ len vào cách của bạn làm và phương tiện sẽ phá hủy cứu cánh. Như cách nói của câu châm ngôn, đường đến địa ngục và khổ đau thường bắt đầu từ thiện chí của chúng ta. Nói một cách khác, trạng thái nhận thức của bạn là quan trọng nhất, vì không phải mục đích hay hành động của bạn, vì nhận thức của bạn sẽ hướng dẫn mục đích hay hành động. Hoàn thành mục đích chính của đời sống chủ yếu là đặt cơ sở cho một thực tại mới, một cõi trời mới. Một khi bạn đã có cơ sở đúng đắn ở bên trong rồi, thì mục tiêu bên ngoài như được tạo thêm năng lượng tâm linh, khiến cho mục đích bên ngoài và những điều bạn mong muốn thực hiện sẽ hợp nhất một cách tự nhiên với trào lưu tiến hóa của vũ trụ. Sự tách ly thói quen suy nghĩ miên man và lo sợ vẩn vơ ra khỏi nhận thức trong sáng của bạn là điểm mấu chốt của mục đích bên trong. Bạn sẽ có được điều này thông qua việc thoát khỏi sự khống chế của thời gian tâm lý. Điều chúng ta đang nói ở đây dĩ nhiên không phải là việc sử dụng thời gian đồng hồ cho những mục đích thực tiễn như thực hiện một cuộc hẹn hay vạch kế hoạch cho một chuyến đi xa. Tôi không nói đến thời gian đồng hồ mà đang nói về thời gian tâm lý, tức là thói quen cố hữu của trí năng muốn tìm sự hoàn hảo ở tương lai. Tất nhiên đó là một điều không thể thực hiện được, mà lãng quên đi duy nhất điều bạn có thể tiếp cận với nó, đó là phút giây hiện tại. Khi bạn xem mục đích chính của đời mình là chú tâm vào những việc mình đang làm hay an trú ở nơi mà mình đang hiện diện, tức là bạn đang phủ định thời gian tâm lý. Điều này tạo cho bạn một sức mạnh rất lớn. Sự phủ định thời gian tâm lý trong những gì bạn làm cũng tạo ra sự liên kết cần thiết giữa mục đích bên trong và mục đích bên ngoài, giữa làm việc và trạng thái ung dung tự tại. Khi bạn phủ định thời gian tâm lý, tức là bạn cũng phủ nhận luôn bản ngã. Làm được như thế thì bất kỳ việc gì bạn làm cũng sẽ có được kết quả rất tốt, vì nó đã trở thành mục tiêu cho sự chú tâm của bạn rồi. Lúc ấy, những công việc bạn làm trở thành một kênh dẫn để đưa nhận thức mới vào thế giới này. Điều này có nghĩa là những gì bạn làm đều có chất lượng, thậm chí là những việc nhỏ nhặt nhất như lật một trang danh bạ điện thoại hay rảo bước đi qua căn phòng của bạn. Vì mục đích chính của việc lật những trang danh bạ chỉ là để lật những trang danh bạ. Mục đích thứ hai mới là tìm số điện thoại. Mục đích chính của việc đi qua căn phòng của bạn là chỉ để đi ngang qua phòng thôi. Mục đích thứ hai là tìm cuốn sách ở bên kia phòng, và khi bạn cầm cuốn sách lên thì nó lại là mục đích chính. Ở trên ta đã đề cập đến sự nghịch lý của thời gian. Bất cứ cái gì ta làm cũng cần có thời gian. Tuy thế, thời gian lại luôn là phút giây hiện tại. Vì thế, trong khi mục đích bên trong là phủ định thời gian tâm lý, thì mục đích bên ngoài nhất thiết phải có tương lai và không tồn tại nếu không có thời gian. Nhưng mục đích này luôn là thứ yếu. Khi bạn cảm thấy lo lắng hoặc căng thẳng, đó là dấu hiệu bạn đang bị mục đích bên ngoài chiếm lĩnh và không còn nhìn thấy mục đích bên trong. Bạn đã quên trạng thái tâm thức của bạn đóng vai trò chủ yếu, những thứ còn lại là điều thứ yếu. Tôi e rằng như thế là tôi sẽ phải làm những việc nhỏ nhặt chẳng ra gì suốt quãng đời còn lại của mình. Tôi e rằng sẽ chẳng bao giờ vượt lên khỏi những điều tầm thường, không dám làm chuyện gì lớn lao, không khai thác hết năng lực của mình. Cái lớn lao được tạo ra từ những cái nhỏ nhặt với lòng trân quý và giữ gìn. Thực ra, đời sống của chúng ta chỉ bao gồm những điều nhỏ nhặt. Cái lớn lao là một sự trừu tượng hóa và chỉ là sự tưởng tượng của bản ngã mà thôi. Điều nghịch lý là cơ sở của bất kỳ một điều lớn lao nào cũng ở chỗ ta biết trân trọng và chăm sóc những thứ nhỏ nhặt nhất đang xảy ra trong phút giây này thay vì theo đuổi một ý tưởng vĩ đại nào đấy. Giây phút hiện tại luôn nhỏ bé bởi vì nó rất đơn giản, nhưng ẩn đằng sau nó là một năng lực rất lớn, giống như hạt nguyên tử, một trong những thứ nhỏ nhất nhưng có sức mạnh cực kỳ lớn. Chỉ khi bạn song hành với phút giây hiện tại, bạn mới có thể tiếp xúc được với sức mạnh đó. Nói đúng hơn, lúc ấy năng lực của phút giây hiện tại mới có thể tiếp cận với bạn, và qua bạn mà sức mạnh ấy có thể biểu hiện ra trong đời sống này. Chúa Giê-xu đã từng nói đến năng lực này khi Ngài nói, tự ta chẳng làm được chuyện gì, chính là Thượng Đế, năng lực của vũ trụ ở trong ta làm ra tất cả. Âu tư, căng thẳng và những trạng thái tiêu cực khác tách bạn ra khỏi năng lực đó, khiến bạn rơi vào ảo tưởng rằng bạn đã bị tách rời khỏi năng lực lớn lao của vũ trụ. Nó khiến bạn cảm thấy cô đơn, lo lắng đối phó, lăng xăng làm việc này việc nọ. Tại sao bạn lại cảm thấy âu lo, căng thẳng và khiến cho những cảm xúc tiêu cực nổi lên ở trong bạn? Đó là vì bạn đã chối bỏ phút giây hiện tại. Vì sao bạn làm như vậy? Vì bạn cho rằng có một điều nào khác quan trọng hơn. Bạn đã quên đi mục đích chủ yếu của mình là trân trọng và có mặt với phút giây hiện tại. Từ một sai sót nhỏ trong nhận thức, bạn đã tạo nên cho mình rất nhiều khổ đau. Thông qua phút giây hiện tại, bạn tiếp xúc được với năng lực của đời sống mà người ta thường gọi là Thượng Đế hay vũ trụ. Ngay khi bạn quay lưng với phút giây hiện tại, Thượng Đế đã không còn được một thực tiễn trong đời sống của bạn nữa. Những gì còn lại chỉ là những khái niệm, những ý tưởng tư duy về Thượng Đế, những khái niệm mà có người tin kẻ không, ngay cả niềm tin vào một đấng tối cao cũng chỉ là sự chấp vá nghèo nàn cho cái thực tại sống động mà chúng ta gọi là Thượng Đế thể hiện ra trong cuộc sống của bạn ở từng phút giây. Hỏi: khi nói hoàn toàn hòa điệu với phút giây hiện tại, ý ông muốn nói là ta chấm dứt mọi hoạt động ư? Có phải khi tôi có một mục tiêu để nhắm đến, thì nó sẽ tạm thời làm rối loạn sự hài hòa của giây phút hiện tại, và khi tôi đạt được mục tiêu, thì sự hài hòa đó phải chăng được thiết lập trở lại ở một cấp độ cao hơn hay phức tạp hơn? Tôi hình dung là một mầm cây non đang nhú lên khỏi mặt đất, không thể nào hài hòa được với phút giây hiện tại, vì nó có một mục tiêu để nhắm đến, trở thành một thân cây lớn. Có lẽ khi mầm cây đạt được điều này, thì nó sẽ hài hòa trở lại với phút giây hiện tại ư? Mầm cây không hề muốn gì cả vì nó đã là một với đại thể, và đại thể cũng qua đó mà được thể hiện ra. Chúa Giê-xu nói, hãy nhìn những bông hoa hệ kia trên cánh đồng, chúng chẳng loay hoay mà cũng chẳng nhọc nhằn. Ta có thể nói rằng đời sống, cái đại thể, muốn cho mầm cây trở thành một thân cây, nhưng vì mầm cây không bao giờ cảm thấy mình tách biệt khỏi đời sống, nên mầm cây chẳng muốn làm gì cho riêng mình. Mầm cây đã hòa làm một với những gì mà đời sống muốn nó làm. Đó là lý do vì sao mầm cây không cảm thấy buồn đau hay căng thẳng. Và nếu có phải chết đi, nó cũng sẽ vui lòng chết. Nó cũng an nhiên với cái chết như cách nó an nhiên với sự sống. Mầm cây cảm nhận dù mơ hồ cách mấy là nó đến từ hiện hữu, từ sự sống duy nhất, bất diệt, vô hình tướng. Chúa Giê-xu thích hướng sự chú ý của mọi người về thiên nhiên vì Ngài thấy thiên nhiên có một năng lực vận hành mà loài người đã không còn tiếp cận được. Đó là năng lực sáng tạo của vũ trụ. Chúa Giê-xu còn nói thêm rằng nếu như Thượng Đế đã ban cho những bông hoa một vẻ đẹp như thế, thì Thượng Đế còn phú cho chúng ta biết bao nhiêu cái đẹp nữa. Tức là nếu thiên nhiên là một sự diễn đạt đẹp đẽ cho xu hướng tiến hóa của vũ trụ, thì con người khi sánh bước với sự thông minh, sáng tạo tiềm ẩn sẽ biểu đạt cái đẹp ở một mức độ cao cấp hơn, tuyệt vời hơn. Vì thế, hãy trung thực với đời sống bằng cách trung thực với mục đích bên trong của bạn. Khi bạn có mặt hơn, tức là khi bạn chú tâm hoàn toàn vào những gì bạn đang làm, hành động của bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh của tâm linh. Thoạt đầu có thể không có thay đổi nào đáng kể trong những việc bạn làm, chỉ khác là ở cách làm của bạn mà thôi. Mục đích chính bây giờ là tạo điều kiện cho ý thức đi vào trong những việc bạn làm. Mục đích thứ yếu là những thành tựu qua những công việc đó. Trái với quan điểm trước đây là bạn luôn nghĩ về một mục đích ở tương lai, thì bây giờ bạn có một mục đích sâu hơn mà chỉ có thể tìm thấy ở phút giây hiện tại qua thái độ từ chối thời gian tâm lý. Khi gặp gỡ người khác, dù trong công việc hay ở nơi nào khác, bạn hãy dành cho họ sự chú tâm trọn vẹn. Bạn không hiện diện với tư cách đơn thuần là một con người, mà là một sự hiện hữu đầy ý thức. Lý do bạn gặp gỡ là để mua bán, hỏi han, bây giờ chỉ là thứ yếu. Sự có mặt giữa hai bên trở thành mục đích chính của cuộc giao tiếp. Khoảng không gian để ý thức giữa hai bên sẽ trở thành quan trọng hơn những gì bạn nói ra, quan trọng hơn vật chất hay những gì bạn suy tư. Quan hệ giữa con người trở nên rất quan trọng. Như vậy không có nghĩa là bạn sẽ sao lãng những gì cần phải làm trên bình diện thực tiễn. Trái lại, những gì bạn làm không những sẽ trở nên dễ dàng hơn mà còn mạnh mẽ hơn khi an nhiên tự tại được thừa nhận và trở nên chủ yếu. Sự khởi phát của trường nhận thức có tính chất thống nhất giữa con người với nhau trở thành nhân tố chủ yếu của các mối quan hệ trên trái đất này. Hỏi, thế thì ý niệm thành công chỉ là một ảo tưởng của bản ngã sao? Vậy làm sao để ta đo lường một thành công đích thực? Người đời thường nói thành công là đạt được những gì mình nhắm đến. Người đời sẽ cho rằng thành công tức là tìm mọi cách, kể cả dùng thủ đoạn để chiến thắng, rằng đạt được danh vọng hay giàu sang là yếu tố cơ bản trong bất cứ thành công nào. Nhưng những thứ kể trên chỉ là phó sản của sự thành công, vì chúng không phải là thành công. Ý niệm về thành công thường được cho rằng có liên quan đến kết quả công việc. Một số người cho rằng thành công là kết quả của sự kết hợp giữa tính cần cù và sự may mắn, hay giữa lòng quyết tâm và tài năng, hay biết tận dụng thời cơ. Bất cứ điều gì nói trên cũng có thể là nhân tố quyết định sự thành công, nhưng chúng không phải là bản chất của thành công. Những gì người ta không cho bạn biết, vì chính họ cũng không biết, là bạn không thể trở nên thành công. Bạn chỉ là thành công mà thôi. Đừng để thế giới điên rồ kia định nghĩa cho bạn thành công là gì, vì không có thành công chân chính nào có thể nằm ngoài sự thành công của phút giây này. Điều đó nghĩa là gì? Là chất lượng trong những gì mình làm, ngay cả những điều đơn giản nhất. Chất lượng có nghĩa là bạn có sự quan tâm và lưu ý, tức là từ ý thức mà có, và chất lượng luôn đòi hỏi sự có mặt. Chẳng hạn, bạn là một doanh nhân, và sau 2 năm làm việc cực lực, cuối cùng bạn đã tạo ra được một sản phẩm hay dịch vụ bán rất chạy và sinh ra rất nhiều lợi nhuận. Thành công ư? Theo cách nghĩ thông thường của người đời thì có, nhưng trong thực tế, bạn đã dành ra 2 năm làm ô nhiễm con người mình, cũng như trái đất này, bằng những năng lượng tiêu cực. Bạn tạo ra khổ đau cho mình và những người xung quanh, và còn tác động đến nhiều người khác mà bạn chưa hề gặp. Cái lý lẽ vô thức đằng sau những hành động như thế chính là niềm tin sai lầm rằng thành công là một cái gì đó nằm ở tương lai, rằng cứu cánh biện minh cho phương tiện, nhưng cứu cánh và phương tiện chỉ là một, và nếu phương tiện đã không mang hạnh phúc đến cho con người, thì cứu cánh cũng sẽ không thể làm được điều đó. Kết quả là vì không thể tách rời với những việc bạn làm để tạo ra thành công đó, nên bạn đã bị ô nhiễm bởi những việc bạn làm, và vì thế mà bạn sẽ tạo thêm những khổ đau mới. Đây là nghiệp báo, tức là sự vô thức của bạn làm cho đau khổ cứ tiếp diễn. Như bạn đã biết, mục đích bên ngoài của bạn nằm trong chiều thời gian, trong khi mục đích bên trong là không tách rời khỏi phút giây hiện tại. Vì thế, mục đích bên trong yêu cầu bạn phải phủ nhận thời gian tâm lý. Vậy bằng cách nào ta có thể dung hòa hai mục đích đó? Đó là khi bạn nhận thức rằng cuộc hành trình đời bạn rốt cuộc chỉ xảy ra những gì mà bạn đang làm trong phút giây này. Luôn luôn chỉ có một bước này thôi. Vì thế, bạn hãy dành tất cả sự chú tâm trọn vẹn nhất của mình vào những gì bạn đang làm trong phút giây hiện tại. Điều này không có nghĩa là bạn không cần biết mình đang đi đâu. Nó chỉ có nghĩa là bước đi này là chủ yếu, còn nơi đến chỉ là thứ yếu. Khi bạn đi đến đích, thì những gì bạn gặp ở đó sẽ tùy thuộc vào chất lượng của bước đi này. Nói khác đi, những gì tương lai dành cho bạn tùy thuộc vào trạng thái nhận thức của bạn trong phút giây này. Khi chất lượng của những gì bạn đang làm được truyền sức mạnh bởi trạng thái an nhiên tự tại, không bị ảnh hưởng bởi thời gian, đó chính là thành công. Nếu bạn không có mặt trong những công việc của bạn làm, thì bạn sẽ tự đánh mất chính mình trong những công việc ấy. Tương tự như thế, khi không có mặt, bạn sẽ đánh mất mình trong những lo sợ vẩn vơ hay thói quen suy nghĩ miên man, hay dễ bị cuốn theo những gì đang xảy ra chung quanh bạn. Hỏi, khi ông nói tự đánh mất chính mình thì chính xác là ông muốn nói gì? Bản chất chân thực của bạn chính là ý thức, là khả năng nhận biết ở trong bạn. Do đó, khi bạn hoàn toàn tự đồng nhất với những suy nghĩ đang xảy ra trong đầu bạn, thì bạn đã quên đi bản chất chân thực của mình. Đó là lúc bạn đã tự đánh mất chính mình trong suy tư. Khi bạn tự đồng nhất mình với những suy nghĩ, cảm xúc như ham muốn hay sợ hãi, những động lực chính của bạn ngã, thì bạn đã tự đánh mất chính mình trong những hình thái đó. Nhận thức cũng tự đánh mất chính mình khi nó tự đồng nhất nó với những hành động và có phản ứng với những gì đang xảy ra. Mỗi ý nghĩ, mỗi ham muốn hay sợ hãi lúc đó đều chứa đầy cảm nhận sai lầm về bản thân và làm cho bạn không còn cảm nhận được niềm vui của trạng thái an nhiên tự tại. Vì thế mà bạn muốn đi tìm khoái lạc hoặc thậm chí là khổ đau để thay thế cho trạng thái này. Đây là tình trạng sống trong sự lãng quên trạng thái an nhiên tự tại. Nếu sống trong trạng thái lãng quên bản chất chân thực của mình, thì mỗi thành công của bạn đều chẳng có gì hơn một ảo tưởng, rất chóng tàn phai. Dù có đạt được bất cứ điều gì, bạn cũng sẽ chẳng vui được lâu hoặc lại bị cuốn hút hoàn toàn bởi những vấn đề nan giải mới. Hỏi, làm sao tôi có thể đi từ chỗ nhận ra mục đích bên trong đến chỗ là biết những gì tôi cần phải làm ở bên ngoài? Mục đích bên ngoài của bạn thay đổi rất nhiều, tùy theo hoàn cảnh từng lúc và không mục đích nào có thể kéo dài mãi mãi được. Bởi vì nó sẽ bị chi phối bởi thời gian và sẽ bị thay thế bởi một mục đích khác. Quyết tâm theo đuổi mục đích tỉnh thức ở bên trong sẽ làm thay đổi hoàn cảnh sống bên ngoài của bạn với những mức độ rất khác nhau. Đối với một số người, sự đoàn tuyệt với quá khứ có thể xảy ra nhanh hoặc chậm. Trong lĩnh vực nghề nghiệp, hoàn cảnh sống, quan hệ luyến ái, mọi thứ đều trải qua những thay đổi rất sâu sắc, một số thay đổi do chính họ tạo ra mà không cần phải trải qua quá trình gian khổ bởi nó xuất phát từ một nhận thức đến rất bất ngờ. Ồ, đây là những gì tôi cần làm. Có thể nói quyết định đó đến như một điều đã được định trước, nó đến qua nhận thức chứ không phải do suy nghĩ mà ra. Ví dụ một buổi sáng tỉnh dậy, bạn tự dưng biết là mình phải làm một điều gì đó. Nhiều người bỗng dưng nhận ra rằng là họ phải rời bỏ ngay một công việc không như ý muốn hay một tình huống chẳng vui vẻ gì. Vì thế, trước khi bạn tìm ra những gì mình cần làm bên ngoài, cái gì là thích hợp với thứ nhận thức mới đang trỗi dậy trong bạn, có thể trước tiên bạn phải tìm ra cái gì là không thích đáng, cái gì không còn đáp ứng với mục đích bên trong bạn. Một số thay đổi khác có thể bất ngờ đến từ bên ngoài, chẳng hạn như một cuộc gặp gỡ tình cờ mang lại một cơ hội mới dành sự phát triển cho bạn, một chướng ngại hay một mối hiềm khích từ lâu bỗng nhiên được hóa giải. Những người bạn thân của bạn sẽ cùng bạn đi sâu hơn vào những chuyển hóa bên trong này, hay sẽ chia tay với bạn. Một số quan hệ sẽ tan vỡ, một số quan hệ khác sẽ trở nên sâu đậm hơn. Bạn có thể bị sa thải, hay sẽ trở thành một tác nhân tạo nên những thay đổi tích cực ở nơi làm việc của bạn. Người hôn phối của bạn sẽ chia tay với bạn, hay quan hệ vợ chồng của bạn sẽ trở nên thân thiết hơn. Một số thay đổi bề ngoài thì có vẻ tiêu cực, nhưng bạn sẽ chóng nhận ra rằng nhờ nó mà một không gian mới đang được tạo ra cho cuộc sống của mình, tạo điều kiện cho những cây mới được đơm hoa. Hỏi, có những thời kỳ mà tôi cảm thấy không được ổn định và không chắc chắn, vậy tôi nên làm gì? Vì bản ngã của bạn không còn khống chế bạn như trước đây, nên nhu cầu về sự yên ổn bên ngoài, đó cũng chỉ là một ảo tưởng, sẽ từ từ giảm bớt. Bạn có thể sống với những bất trắc, thậm chí còn tìm thấy niềm vui từ trạng thái đó. Khi ấy, những khả năng lớn trong bạn được mở ra, Điều này có nghĩa là sự sợ hãi không còn là một nhân tố chi phối tất cả những gì bạn làm và không còn ngăn bạn hành động để tạo ra sự thay đổi. Nhà triết học La Mã Tacitus đã rất đúng khi nhận ra rằng mong muốn về sự an toàn đi ngược lại mọi nỗ lực cao cả và lớn lao, nếu bất chắc là điều bạn không thể chấp nhận được, nó sẽ biến thành nỗi sợ hãi trong bạn. Còn nếu bạn chấp nhận nó hoàn toàn, bất trắc sẽ trở nên một cái gì đó sống động, tỉnh táo và đầy sáng tạo. Cách đây nhiều năm, do kết quả của sự thúc đẩy mạnh mẽ bên trong, tôi từ bỏ vị trí giảng dạy ở bậc đại học mà nhiều người cho là đầy hứa hẹn để bước vào một lĩnh vực đầy bất trắc. Và vài năm sau, tôi trở thành một vị thầy tâm linh. Sau đó một thời gian, lại có chuyện tương tự xảy ra. Tôi bị thôi thúc phải từ bỏ ngôi nhà ở nước Anh để định cư một bang miền Tây của Hoa Kỳ. Tôi làm theo sự thôi thúc đó, mặc dù chưa hiểu tại sao mình phải làm như thế. Nhưng từ những bất trắc đó, tôi viết ra cuốn Sức mạnh của hiện tại, mà hầu hết được viết tại bang California và sau đó là British Columbia ở Canada. Trong khi tôi chưa sở hữu một căn nhà, tôi thực sự không có chút thu nhập nào và hoàn toàn sống nhờ vào khoản tiền tiết kiệm đã dành dụm trước đó. Và khoản tiền này cũng nhanh chóng hết sạch. Nhưng quả thực mọi chuyện đã xảy ra đâu vào đấy. Khi sắp viết xong cuốn sách này, túi tiền của tôi đã cạn, nhưng khi tôi mua một tấm vé số thì lại trúng được $1,000. Số tiền trúng số này giúp tôi sống thêm được một tháng nữa. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ trải qua những thay đổi lớn ở hoàn cảnh sống bên ngoài. Có những người mà đời sống của họ vẫn không có gì thay đổi. Họ cứ tiếp tục làm những công việc như đã làm trước đây. Đối với họ, chỉ có cách họ làm là thay đổi chứ công việc làm thì không hề. Đây không phải do họ sợ hãi hay trì trệ, vì những gì họ đang làm đã thực sự là một công cụ tuyệt hảo cho thứ nhận thức mới đi vào thế giới này, và đó cũng là tất cả những gì cần thiết. Và như thế họ cũng đang góp phần vào việc hiện thực hóa một thế giới mới. Câu hỏi tiếp theo: tại sao tình huống ông vừa nói không phải là điều duy nhất diễn ra với mọi người? Và nếu hoàn thành mục đích bên trong, tức là hợp nhất với những gì đang có mặt trong giây phút này, thì tại sao người ta lại có nhu yếu rời bỏ những công việc hay hoàn cảnh sống hiện thời của họ? Hợp nhất với hiện hữu không có nghĩa là người ta không còn tạo ra đổi thay hay mất khả năng hành động, mà chính là động lực làm cho chúng ta hành động giờ đây đã nằm ở một tầng sâu hơn, chứ không nằm ở lòng ham muốn hay sự sợ hãi của bản ngã. Hài hòa với giây phút hiện tại từ bên trong là mở toang cánh cửa nhận thức của bạn và giúp nhận thức đó hài hòa với tất cả. Trong đó, giây phút hiện tại là một bộ phận không thể tách rời. Lúc đó, cái toàn thể của đời sống sẽ thông qua bạn mà hành xử. Hỏi, cái toàn thể là gì? Một mặt, cái toàn thể bao gồm tất cả những gì đang hiện hữu, đó là vạn hữu hay vũ trụ. Nhưng tất cả những gì đang hiện hữu, từ những vi sinh vật cho đến con người hay các thiên hà, không phải là các thực thể tách rời nhau mà cùng tạo nên một phần của mạng lưới gồm các quá trình liên đới chặt chẽ với nhau, có tính chất đa chiều. Có hai lý do tại sao chúng ta thường thấy mọi vật nằm riêng rẽ chứ không nhìn thấy sự hợp nhất này. Thứ nhất là vì khái niệm biến thực tại thành những gì mà chúng ta có thể cảm nhận một cách giới hạn qua giác quan, nghe, ngửi, thấy, nếm, xúc chạm. Nhưng khi ta cảm nhận sự việc mà không có sự suy diễn hay thói quen dán nhãn hiệu này nọ, tức là không cộng thêm suy nghĩ của mình vào, thì ta vẫn có thể cảm nhận sự liên kết sâu xa hơn bên dưới cảm nhận của chúng ta về những thứ có vẻ riêng rẽ như thế. Một lý do khá quan trọng hơn tạo ra ảo tưởng cách ly trong chúng ta chính là lối suy nghĩ bó buộc của chúng ta. Đó là lúc chúng ta bị dòng suy tư không thể ngừng lại, làm cho vũ trụ trở thành phân rã, và chúng ta đánh mất khả năng cảm nhận sự liên kết, sự ràng buộc của tất cả những gì đang hiện hữu. Suy nghĩ cắt xén thực tại thành từng mảnh rời rạc không có sự sống. Những hành vi cực kỳ ngu xuẩn và thiếu hiểu biết đều phát sinh từ cách nhìn thực tại một cách sai lầm và méo mó. Tuy nhiên, ngoài tính chất liên kết trên bề mặt của vạn vật đang hiện hữu đó, đại thể còn mang một tầng liên kết sâu hơn. Ở cấp độ này, mọi thứ là một, đó là cội nguồn, là đời sống duy nhất, vô hình tướng, đó là sự thông minh sáng tạo vượt thời gian, được biểu hiện ra thành một vũ trụ phát triển qua thời gian. Đại thể bao gồm những gì đang hiện hữu và an nhiên tự tại, những gì đã biểu hiện và chưa biểu hiện, thế giới và thượng đế. Vì thế khi bạn hòa nhập với đại thể, bạn trở thành một phần của nhận thức trong cái tổng thể liên kết gồm cái đại thể và mục đích của nó. Đó là sự trỗi dậy của thứ nhận thức mới đi vào thế giới này. Do đó những ngẫu nhiên thích hợp xảy ra cho bạn một cách tự nhiên, những cuộc gặp gỡ tình cờ, những sự kiện trùng hợp với nhau xảy ra thường xuyên hơn. Kha Jung gọi tính ngẫu nhiên đồng bộ này là một nguyên lý nối kết không có nguyên nhân. Có nghĩa là giữa các sự kiện ngẫu nhiên xảy ra trên bề mặt của thực tại, có vẻ như không có nguyên do. Nhưng đó chỉ là sự thể hiện bên ngoài của một sự thông minh sáng tạo nằm đằng sau thế giới của hình tướng, và là một sự liên kết ở tầng cấp sâu hơn mà trí năng của chúng ta không thể hiểu được. Nhưng chúng ta có thể làm một người tham dự có ý thức trong việc làm hiển minh sự thông minh sáng tạo này. Thiên nhiên hiện hữu trong một trạng thái hợp nhất tự nhiên với đại thể. Điều này giải thích tại sao trong trận sóng thần năm 2004 ở Ấn Độ Dương, hầu như không có một loài thú hoang nào bị chết đuối bởi trận hải chấn này. Nhờ tiếp xúc với đại thể một cách tự nhiên hơn con người, những loài thú hoang có thể nhận biết cơn sóng thần sẽ xảy đến một thời gian rất lâu trước khi cơn sóng ấy thực sự xảy ra, nên chúng có thể trút lên, trú ẩn ở những chỗ đất cao hơn. Nhưng đó cũng là cách nhận xét phiến diện của con người chúng ta, vì có thể những loài thú hoang này chỉ tự nhiên cảm thấy rằng chúng cần phải di chuyển lên những vùng đất cao hơn theo bản năng tự nhiên của chúng mà thôi. Làm cái này vì cái kia chỉ là cách mà trí năng cắt xén thực tại. Trong khi thiên nhiên sống trong sự hợp nhất với đại thể một cách tự nhiên, mục đích chính và sứ mệnh của ta là mang một chiều không gian mới vào trong thế giới này bằng cách sống hòa hợp một cách có ý thức với đại thể và song hành có ý thức với sự thông minh sáng tạo của vũ trụ. Hỏi, đại thể có thể dùng khả năng con người để sáng tạo những tình huống và những gì cần thiết để hòa hợp với mục đích của nó không? Có chứ, khi nào có niềm cảm hứng tức là có sự hợp nhất với tâm linh, hoặc lòng nhiệt tình tức là sự hợp nhất với Thượng Đế. Chương 10. Một thế giới mới. Các nhà khoa học về không gian đã có những bằng chứng rằng vũ trụ của chúng ta được tạo nên cách đây khoảng 15 tỷ năm sau một vụ nổ lớn. Từ đó đến nay, vô số các dải ngân hà trong vũ trụ đã không ngừng trải rộng ra theo nhiều phía. Không những vũ trụ đã không ngừng trải rộng ra, mà nó còn phát triển không ngừng, trở nên phức tạp và đặc thù hơn. Nhiều nhà khoa học còn cho rằng, quá trình đi từ sự hợp nhất đơn thuần lúc ban đầu đến sự phát triển đa dạng cuối cùng rồi cũng sẽ quay ngược. Nghĩa là vũ trụ thôi không còn dàn trải khắp mọi hướng như trước, mà sẽ bắt đầu một quá trình co rút hội tụ trở lại cho đến khi biến mất. Không còn biểu hiện nữa và trở về với vô tướng, một điều chúng ta không thể nghĩ bàn gì được. Đó cũng chính là nguồn cội phát sinh ra vũ trụ và cả thế giới vật chất này. Quá trình vũ trụ sinh ra, phát triển, thu rút lại và hoại diệt như thế sẽ còn lặp đi lặp lại miên viễn, vô tận. Như thế để làm gì? Tại sao vũ trụ lại mất công sinh ra, hiện hữu rồi hoại diệt để làm gì? Chính là câu hỏi mà nhà vật lý học Stephen Hawking danh tiếng đã tự hỏi để rồi đồng thời nhận ra rằng ông sẽ không bao giờ có thể tự tìm được câu trả lời cho câu hỏi này bằng những phương trình toán học. Tuy nhiên, nếu bạn thử tập nhìn vào nội tâm của mình thay vì theo thói quen hay nhìn ra thế giới ở bên ngoài, thì bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời của bạn có một mục đích bên trong và một mục đích bên ngoài. Và vì bạn cũng là một vũ trụ nhỏ, phản ánh một vũ trụ lớn hơn, do đó vũ trụ lớn cũng có một mục đích bên trong và một mục đích bên ngoài không tách rời với mục đích của bạn. Mục đích bên ngoài của vũ trụ là tạo nên các vật thể, hình tướng và kinh nghiệm sự tương tác giữa các vật thể hình tướng ấy, như là một trò chơi của Thượng Đế, một giấc mơ hay một tấn tuồng. Còn mục đích bên trong của vũ trụ là để tỉnh thức, để thoát ra khỏi giấc mơ của hình tướng, để trở về lại cho bản chất chân thực, vô hình tướng, nguyên thủy của mình. Do đó, chừng nào bạn dung hòa được mục đích bên trong và mục đích bên ngoài của mình, tức là mang bản chất chân thực, vô hình tướng của tâm vào trong thế giới của hình tướng, đời sống hàng ngày của bạn, thì bạn sẽ có khả năng chuyển hóa thế giới chung quanh mình. Mục đích tối hậu của sự chuyển hóa này vượt lên trên những gì trí óc của con người có thể lĩnh hội hoặc hình dung được. Và trong giai đoạn này, trên địa cầu, sự chuyển hóa ấy chính là công việc quan trọng nhất mà chúng ta được ủy thác, đó là dung hòa mục đích sống bên trong và mục đích bên ngoài của đời mình, dung hòa giữa đạo và đời, giữa thế giới tâm linh và thế giới vật chất. Trước khi nhìn vào sự tương quan giữa sự phát triển và sự thu rút lại của vũ trụ trong cuộc đời của riêng bạn, chúng ta cần nhớ rằng những gì ta đang nói về bản chất của vũ trụ ở đây không nên xem như là một chân lý tuyệt đối. Các khái niệm hay phương trình toán học không thể giải thích được bản chất chân thực của cái vô hạn. Tư duy con người không thể nào nắm bắt được sự rộng lớn, bao la của vũ trụ, vì thực tại là một tổng thể hợp nhất và tư duy của ta luôn có khuynh hướng cắt xén thực tại trở thành từng mảnh, nên chúng ta thường có những sai lầm rất căn bản. Ví dụ, khi ta cho rằng đời sống có thể có những biến cố rời rạc, chẳng liên hệ gì với nhau, hoặc cho rằng một biến cố nào đó xảy ra là do một nguyên nhân duy nhất nào đó. Mỗi ý tưởng chỉ có thể biểu thị cho một cách nhìn, và mỗi cách nhìn từ bản chất nó đã hàm ý về một góc độ giới hạn của cách nhìn một vấn đề. Như thế, một cách nhìn chỉ có thể phản ánh được một góc cạnh nhỏ bé của vấn đề, hoặc ít nhất thì đó cũng không phải là toàn thể vấn đề ấy. Chân lý chỉ có thể phản ánh qua tổng thể, trong khi tổng thể là cái mà trí năng của chúng ta không thể bàn luận hay tư duy gì được. Khi bạn có khả năng nhìn từ một chỗ đã vượt lên trên những giới hạn của trí năng của con người, thì mọi chuyện đang đồng thời xảy ra trong phút giây này. Tất cả mọi chuyện từ xưa đến nay chỉ có thể xảy ra ở phút giây hiện tại, vượt lên trên thời gian, vì thời gian là một cái gì không có thật, được tạo nên bởi trí năng của con người. Để biểu thị cho sự thật tương đối và tuyệt đối, chúng ta thử đề cập đến bình minh và hoàng hôn. Khi chúng ta nói rằng mặt trời mọc lúc bình minh và lặn lúc hoàng hôn, điều đó đúng, nhưng chỉ đúng một cách tương đối. Từ chỗ tuyệt đối thì cách nhìn đó là sai. Vì qua cách nhìn giới hạn của một người quan sát trên địa cầu thì ta thấy có hiện tượng mặt trời mọc và lặn. Nhưng nếu ta nhìn từ ngoài không gian thì mặt trời không mọc cũng không lặn, mà nó liên tục tỏa sáng. Tuy nhiên, khi đã nhận ra điều này thì ta vẫn cứ nói về cách mặt trời mọc và mặt trời lặn, vẫn còn thấy được vẻ đẹp của nó, vẫn làm thơ ca ngợi nó dù ta biết đó chỉ là một sự thật tương đối. Ta hãy bàn thêm về một sự thật tương đối khác, vũ trụ hình thành và hoại diệt để trở về với hư không, cách nhìn giới hạn thuộc về thời gian, và thử xem điều này liên quan như thế nào đến khái niệm cuộc đời của tôi. Dĩ nhiên cuộc đời của tôi là một cái gì đó không hề có thực, vì đó chỉ là một ý nghĩ chỉ có thật trong đầu bạn mà thôi. Nó biểu tượng cho một cách nhìn sai lầm trong tư duy của con người, vì rốt cuộc không hề có những thứ như là cuộc đời của tôi, vì tôi và đời sống chỉ là một. Lực sử đời bạn. Việc thế giới từ chỗ có hình tướng và trở về với vô tướng, sự giãn nở ra và thu nhỏ lại là những chuyển động của vũ trụ mà ta gọi là chuyển động ra đi và chuyển động trở về. Hai chuyển động đó được phản ánh khắp vũ trụ theo nhiều cách khác nhau, như là sự co giãn không ngừng của trái tim hay hơi thở vào ra của bạn. Chúng cũng được phản ánh trong chu kỳ ngủ và tỉnh giấc mỗi đêm bằng ngủ say, đó là khi bạn trở về với cội nguồn vô tướng của sự sống, để sáng hôm sau bạn phục hồi sự khỏe khoắn trong người, trở về chuẩn bị cho một ngày mới. Hai chuyển động ra đi trở về đó cũng được phản ánh trong chu kỳ của mỗi người chúng ta. Chẳng biết từ đâu có thể nói như vậy, bạn bất ngờ thấy mình có mặt trên thế gian này sau khi được sinh ra và lớn lên. Bạn lớn lên không những về cơ thể mà còn về kiến thức, của cải, sự từng trải. Phạm vi ảnh hưởng của bạn cũng được mở rộng và cuộc sống cũng trở nên phức tạp. Đây là lúc bạn chủ yếu theo đuổi và thực hiện mục đích bên ngoài của mình. Thường thì bản ngã của bạn cũng phát triển một cách tương ứng, tức là khuynh hướng tự đồng nhất mình với tất cả những thứ đó, cơ thể, kiến thức, của cải, sự từng trải. Do đó, tư cách bên ngoài của bạn ngày càng được xác lập. Đây cũng là lúc mục đích bên ngoài của bạn, sự phát triển trong nghề nghiệp, địa vị xã hội lớn mạnh. Bạn ngày càng bị bản ngã lấn lướt và trong bạn có một khuynh hướng mà bạn không thể cưỡng lại được, là theo đuổi và tích lũy tài sản vật chất cho mình ngày một nhiều hơn nữa. Nhưng khi bạn cảm thấy đời sống của mình sắp được thăng hoa, thì quá trình trở về trong bạn sẽ bắt đầu. Nó bắt đầu khi bạn đối diện với những điều không như ý, như khi một người thân của bạn mắc bệnh, sắp qua đời, hoặc sức khỏe của bạn ngày càng giảm sút, hoặc phạm vi ảnh hưởng của bạn ngày càng thu hẹp. Do đó, thay vì có được nhiều hơn, thì bây giờ bạn ngày càng có ít hơn. Cho nên bản ngã của bạn sẽ phản ứng lại với tình trạng này bằng sự căng thẳng, xao xuyến và buồn chán. Thế giới của bạn bỗng dưng thu hẹp. Bạn cảm thấy mình không còn làm chủ được nó nữa. Thay vì bạn tác động vào đời sống, ngược lại bây giờ đây, đời sống tác động lên bạn bằng cách thu hẹp dần thế giới của bạn đi. Tâm thức tự đồng nhất mình với hình tướng ở trong bạn bây giờ đang đi qua giai đoạn hoàng hôn của cuộc đời, giai đoạn phân rã của hình tướng bên ngoài trong đời sống của bạn, rồi đã đến lúc chính bạn cũng biến mất trên cõi đời này. Chiếc ghế của bạn thường ngồi chơi trước hiên nhà vẫn còn đó, nhưng bây giờ chẳng có ai ngồi trên đó nữa. Đời sống của mỗi người thật ra là mỗi thể sống tiêu biểu cho một thế giới, một phương cách độc đáo, qua đó vũ trụ tự trải nghiệm chính nó. Và khi hình tướng của bạn bị phân hủy, thì đó cũng là lúc kết thúc của một thế giới trong muôn vàn thế giới. Tỉnh thức và chuyển động trở về. Sự chuyển động trở về trong đời sống một con người, sự suy sụp hoặc băng hoại của hình tướng do tuổi già, bệnh tật, mất khả năng, do mất mát hoặc do những biến cố bi thảm nào đó, đem đến khả năng tỉnh thức lớn ở tâm linh, tức là làm cho ý thức của người đó tách ly với hình tướng. Do nền văn hóa đương đại có rất ít yếu tố tâm linh nên không mấy người nhìn ra được điều này. Vì thế khi sự tỉnh thức xảy đến cho họ hoặc cho một người thân thì họ chỉ nghĩ rằng là có một điều gì đó không may, cực kỳ tệ hại đã xảy đến với mình. Nền văn minh của chúng ta có rất ít hiểu biết về tâm linh và thân phận con người, và khi bạn càng kém hiểu biết về hai lĩnh vực này, bạn càng chịu nhiều khổ đau. Đối với nhiều người, đặc biệt là ở phương Tây, cái chết đối với họ là một khái niệm rất trừu tượng, và họ không thể hiểu được điều gì sẽ đến khi hình hài của họ tan biến đi. Do đó hầu hết những người già yếu bị đưa vào những nhà an dưỡng, còn thi hài người chết bị giấu biệt đi, trong khi ở những nền văn hóa xa xưa, thi hài của người chết được đem ra cho mọi người xem. Ở các nước Tây Phương, nhìn một xác chết bị xem gần như là trái pháp luật, ngoại trừ đó là người thân của bạn. Thậm chí ở các nhà quan, khuôn mặt của xác chết còn được trang điểm làm cho đẹp lên, và bạn chỉ được phép nhìn một phiên bản đã được làm đẹp của cái chết. Vì cái chết chỉ là một khái niệm trừu tượng, hầu hết mọi người đều không được chuẩn bị cho quá trình phân rã của hình hài này. Do đó khi cái chết đến sẽ có xúc động mạnh, sợ hãi, tuyệt vọng và họ không thể hiểu được những gì đang xảy ra. Họ không thể hiểu thêm gì nữa vì đối với họ tất cả ý nghĩa mục đích của đời sống đều dính đến chuyện tích lũy của cải, thành đạt, tạo dựng, bảo vệ của cải và thỏa mãn những đòi hỏi của các giác quan. Tất cả liên hệ đến chuyển động hướng ngoại và thói quen tự đồng nhất mình với hình tướng, tức là với bản ngã. Hầu hết mọi người không thể hình dung trên một bất kỳ một ý nghĩa nào khác nếu đời sống của họ, thế giới của họ bỗng dưng bị sụp đổ. Tuy nhiên, cái chết có những ý nghĩa bên trong sâu sắc hơn cho bạn so với những chuyển động ngoại vi. Chính vào lúc tuổi già, qua sự mất mát hoặc qua những tai ách lớn của cá nhân mà chiều tâm linh thường đi vào đời sống của họ, tức là mục đích bên trong của họ chỉ có thể trỗi dậy khi mục đích bên ngoài của họ sụp đổ và cái vỏ cứng của bản ngã bắt đầu rạn nứt. Những sự kiện đó tượng trưng cho sự khởi đầu của quá trình trở về với sự phân rã của hình tướng. Có thể trong hầu hết các nền văn hóa cổ xưa, bằng trực giác, người ta hiểu được quá trình này. Vì thế người già được tôn kính và yêu quý. Họ được xem là những kho tàng chứa đầy sự thông thái và tạo ra chiều sâu, mà nếu không có chiều không gian này thì không có nền văn minh nào có thể tồn tại lâu dài. Trong nền văn minh phương Tây, hoàn toàn tự đồng nhất với mình, với bên ngoài và không hiểu được chiều tâm linh bên trong. Từ người già chủ yếu mang ý nghĩa tiêu cực, nó gần như đồng nghĩa với từ vô dụng, và vì thế khi một người nào đó bị cho là đã già thì đó hầu như là một sự sỉ nhục. Để tránh dùng từ này, người ta dùng các từ khác như người cao tuổi hay các cụ. Tại sao người già lại bị cho là vô dụng? Vì ở tuổi già, trọng tâm chuyển từ trạng thái làm việc sang trạng thái an nhiên tự tại, mà nền văn minh đương đại đang lạc lối trong chuyện phải luôn luôn có nhu yếu là một cái gì, nên nó chẳng biết tí gì về an nhiên tự tại. Do đó nó sẽ đặt câu hỏi, an nhiên tự tại ư, tôi phải làm gì với cái này? Ở nhiều người, chuyển động hướng ngoại để phát triển trong đời sống của họ bị cản trở một cách nghiêm trọng do sự bắt đầu quá sớm của quá trình trở về, tức là sự phân rã của hình tướng. Trong vài trường hợp, đó là một sự cản trở tạm thời. Trong những trường hợp khác, đó là một chướng ngại vĩnh viễn. Chúng ta cho rằng trẻ nhỏ không nên đối diện với cảnh chết chóc, nhưng sự thật là một số trẻ con phải đối diện với cái chết của bố hoặc mẹ chúng do bị ốm đau hoặc tai nạn, hoặc thậm chí đối diện với khả năng chính chúng có thể chết. Một số trẻ thì bị dị tật bẩm sinh, điều này tạo ra những hạn chế rất lớn cho sự phát triển tự nhiên của chúng. Con người thì khi đang còn ở lứa tuổi vị thành niên đã gặp phải những giới hạn rất ngặt nghèo. Sự gián đoạn của chuyển động hướng ngoại vào lúc ta nghĩ điều đó không nên xảy ra cũng có thể mang lại cho ta một sự tỉnh thức tâm linh sớm hơn. Xét cho cùng, không có chuyện gì xảy ra mà lại không nên, tức là không có chuyện gì xảy ra mà không có mục đích của nó, và đó cũng là một phần của bức tranh toàn thể, lớn lao hơn mà lúc này có thể ta chưa nhìn thấy. Như thế thì sự gián đoạn của mục đích bên ngoài có thể giúp bạn tìm ra mục đích bên trong và sẽ dẫn đến sự xuất hiện một mục đích bên ngoài sâu sắc hơn, đi đôi với mục đích bên trong. Trẻ con mà phải chịu nhiều khổ đau sớm thường lớn lên với sự trưởng thành chín chắn hơn so với độ tuổi của chúng. Những gì bạn mất mát trên phương diện hình tướng sẽ được đền bù trên phương diện bản chất. Ở một số nền văn hóa cổ xưa có nói đến những dạng nhân vật đặc biệt như dị nhân chột mắt hay những vị thầy đau khổ lại có tài chữa bệnh cho nhiều người. Điều này nói lên rằng những gì bạn bị mất mát hay tàn tật trên mặt hình tướng có thể là một cánh cửa rất lớn mở lối cho bạn đi vào cõi tâm linh. Khi bạn đã trực nghiệm được bản chất không bền vững của mọi hình tướng, bạn sẽ không còn quá coi trọng hình tướng nữa. Bạn sẽ không còn mù quáng chạy theo hay bị vướng mắc vào chúng. Ngày nay, người ta chỉ mới bắt đầu nhận ra cơ hội mà sự tan rã hình tướng mang lại cho mình, chủ yếu qua hình thức biểu hiện của tuổi già. Đa số vẫn còn bỏ lỡ cơ hội đó một cách tội nghiệp vì bản ngã thường tự động nhất mình với chuyển động trở về cũng như với chuyển động ra đi. Kết quả là lớp vỏ bản ngã trong họ càng trở nên cứng rắn hơn. Thay vì mở ra thì nó lại càng co rúm lại. Lúc đó bản ngã đang bị suy yếu ở trong bạn sẽ dùng những ngày còn lại để than vãn, tự giam hãm mình trong những sợ hãi hay giận dữ, than thân trách phận, mặc cảm tội lỗi, oán trách người khác hoặc xoay qua những cách tránh né vấn đề như là vướng mắc vào những ký ức cũ hoặc thích suy tư hay nói về quá khứ. Khi bản ngã không còn tự động nhất mình với chuyển động trở về thì tuổi già hay sự cận kề cái chết trở về ý nghĩa của chính nó là cánh cửa giúp bạn đi dọc cõi tâm linh. Tôi đã từng gặp nhiều người là hiện thân của quá trình này. Họ trở nên bừng sáng, cái hình hài đang suy tàn kia của họ trở nên trong suốt dưới ánh sáng của nhận thức. Trong một thế giới mới, tuổi già sẽ được hiển nhiên công nhận và được đánh giá là thời kỳ nở rộ của nhận thức ở một con người. Đối với những người còn lạc lối trong những tình huống ở bên ngoài, đời sống, Đó là cơ hội giúp họ trở về, dù là muộn màng, khi họ thức tỉnh với mục tiêu bên trong của mình. Đối với những người khác thì tuổi già tượng trưng cho quá trình tăng tốc và lớn mạnh của quá trình tỉnh thức và chuyển động hướng ngoại. Sự phát triển tự nhiên của một người cùng với chuyển động hướng ngoại thường bị bản ngã khống chế và dùng để phục vụ cho riêng nó. Hãy nhìn những gì tớ có thể làm được, tớ cá với cậu rằng cậu không thể làm được như tớ. Đó là một lời của đứa trẻ nói với bạn khi phát hiện ra cơ thể của nó ngày càng mạnh hơn và có thể làm nhiều việc hơn. Đó cũng chính là một trong những cố gắng đầu tiên của bản ngã nhằm củng cố chính nó qua việc tự đồng nhất mình với những chuyển động hướng ngoại thông qua khái niệm tớ có nhiều hơn cậu. Nó cảm thấy mạnh hơn người khác bằng cách hạ thấp giá trị của người ta. Dĩ nhiên, đó chỉ mới là bước khởi đầu của bao nhiêu cảm nhận sai lầm khác về bản ngã. Tuy nhiên, khi nhận thức của bạn được phát triển và bản ngã không còn điều khiển đời sống của bạn nữa, thì không cần phải đợi đến lúc đời sống của mình bị thu hẹp lại hay sụp đổ do tuổi già hay bất trắc thì bạn mới có thể trở về với mục đích bên trong. Vì nhận thức mới đã bắt đầu phát sinh trên hành tinh này nên ngày càng có nhiều người không cần phải trải qua biến động mới đạt đến sự tỉnh thức. Họ tự nguyện dấn thân vào con đường tỉnh thức dù vẫn tham gia vào chu kỳ phát triển ở bên ngoài. Khi chu kỳ đó không còn bị khống chế bởi bản ngã, thì chiều tâm linh sẽ đi vào thế giới này qua chuyển động hướng ngoại, tức là qua ý tưởng, lời nói, hành động, sự sáng tạo, cũng mạnh mẽ như là chuyển động trở về, sự tĩnh lặng, an nhiên tự tại và sự phân trả của hình tướng. Cho đến bây giờ, thì sự thông minh của con người chẳng qua cũng chỉ là một khía cạnh nhỏ của sự thông thái sáng tạo của vũ trụ đang bị biến dạng và bị khống chế bởi bản ngã. Tôi gọi đó là sự thông minh chỉ để phục vụ cho sự điên rồ. Phân tách nguyên tử cần rất nhiều sự thông minh, nhưng dùng sự thông minh đó để chế tạo và cất trữ hàng tấn bom nguyên tử là điều hết sức điên rồ, hay ít nhất cũng là một điều cực kỳ kém thông minh. Sự ngu xuẩn thì tương đối vô hại, nhưng ngu xuẩn mà lại thêm chút thông minh thực là một điều rất nguy hại. Sự thông minh có tính ngu xuẩn này có thể tìm ra vô số ví dụ hiển nhiên đang đe dọa sự tồn vong của loài người chúng ta. Nếu không bị tác hại bởi những tha hóa của bản ngã, thì sự thông minh của con người sẽ song hành với chuyển động hướng ngoại của sự thông minh, sáng tạo của vũ trụ. Chúng ta trở thành những người tham dự có ý thức vào sự xây dựng và sáng tạo những biểu hiện bên ngoài. Không phải ta là người xây dựng, mà chính là sự thông minh của vũ trụ xây dựng qua ta. Do ta không tự đồng nhất mình với những gì mình sáng tạo ra, nên ta không tự đánh mất mình trong những gì mình sáng tạo. Chúng ta biết rằng hoạt động sáng tạo đòi hỏi một mức năng lượng cao nhất, mạnh mẽ nhất, nhưng đó không phải là một công việc khó khăn hay căng thẳng. Chúng ta cần phân biệt sự khác nhau giữa cường độ và sự căng thẳng. Căng thẳng là dấu hiệu khi bản ngã đã trở về cùng với những phản ứng tiêu cực khi bạn đối diện với các trở ngại trong những việc đang làm. Sức mạnh nằm đằng sau những ham muốn của bản ngã là nhu yếu tạo ra những kẻ thù, tức là sức phản kháng dưới dạng một phản lực có cùng cường độ. Khi bản ngã của bạn càng lớn thì cảm giác cách ly giữa bạn với mọi người càng mạnh. Hành động duy nhất bạn làm mà không gây ra phản ứng đối nghịch là một hành động nhắm đến lợi ích chung của mọi người. Hành động này kết hợp chứ không phải loại bỏ, là đoàn kết chứ không chia cắt. Chúng không vì lợi ích riêng của đất nước tôi mà vì cho cả loài người. Nó không vì tôn giáo của riêng tôi mà vì sự phát triển chung trong nhận thức của con người. Nó không vì lợi ích riêng cho loài người mà là vì tất cả các loài hữu tình trên trái đất. Ta cũng biết rằng hành động cho dù cần thiết cũng chỉ là nhân tố thứ yếu để tạo ra thực tại bên ngoài ta, vì nhân tố chính của sáng tạo là nhận thức. Dù ta có năng nổ thế nào, có cố gắng đến mấy, thì trạng thái nhận thức của ta vẫn là nhân tố tạo ra thế giới. Nếu không có sự thay đổi bên trong, thì ta có hành động bao nhiêu cũng không thể tạo nên những thay đổi tích cực, mà chỉ là tái tạo lại những phiên bản được sửa đổi chút ít của cùng một thế giới phản ảnh tâm thức mê mờ của bản ngã. Nhận thức. Nhận thức vốn đã là ý thức, là sự nhận biết. Nó là sự chưa biểu hiện của cái vô cùng. Tuy nhiên, vũ trụ chỉ đang dần dần trở nên có nhận thức. Bản thân của nhận thức là một cái gì vượt thoát thời gian và vì thế không đi qua quá trình tiến hóa. Nhận thức chưa bao giờ được tạo sinh, do đó chưa bao giờ bị hoại diệt. Khi nhận thức đã biểu hiện thành vũ trụ hữu hình, thì nó phải chịu chi phối bởi thời gian và phải đi qua quá trình tiến hóa. Nhưng không một ai trong chúng ta có thể hiểu rõ ý nghĩa của quá trình này. Tuy nhiên, ta có thể hé thấy được quá trình này trong chính mình và trở thành một người tham dự có ý thức. Nhận thức chính là sự thông minh, sáng tạo, nguyên lý hình thành đứng đằng sau sự phát sinh của hình tướng. Hàng triệu năm qua, nhận thức đã và đang chuẩn bị cho hình tướng, để qua đó mà nhận thức được thể hiện. Dù cõi chưa biểu hiện của nhận thức thuần khiết có thể được xem như một chiều không gian khác, nó vẫn không tách biệt với chiều không gian này của hình tướng. Vì hình tướng và vô hình tướng thâm nhập vào nhau, Cõi vô tướng đi vào cõi hình tướng như là nhận thức, là không gian bên trong, là hiện hữu. Bằng cách nào? Qua hình tướng của con người, vì con người đã bắt đầu trở nên có ý thức và vì thế mà có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Con người đã được tạo ra để phục vụ cho mục đích cao cả này và hàng triệu hình tướng khác đã được tạo ra để tạo cơ sở cho mục đích đó. Khi nhận thức từ vô tướng, hóa thân và chịu không gian hiển lộ, tức là trở thành có hình tướng, thì nhận thức đi vào một trạng thái ngủ mê. Sự thông minh sáng tạo vẫn còn đó, nhưng nhận thức thì đã đánh mất ý thức về chính mình. Nó tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng, tức là tự đồng nhất mình với hình tướng. Ta có thể mô tả điều này như là sự giáng trần của cõi thiêng liêng vào trong thế giới của hình tướng. Vào giai đoạn tiến hóa đó của vũ trụ, toàn bộ chuyển động hướng ngoại xảy ra trong trạng thái ngủ mê đó. Phút giây tỉnh thức ngắn ngủi cho mỗi người chỉ xảy đến khi có sự phân trả của hình tướng, tức là khi ta đi qua cái chết. Nhưng vì nhận thức vẫn còn ngủ mê nên ta lại tiếp tục hóa thân vào một kiếp khác và một lần nữa là tự đồng nhất mình với những hình tướng khác, tiếp diễn sự ngủ mê của một cá nhân và cũng là một phần của sự ngủ mê của tập thể. Trên thảo nguyên, khi con sư tử bắt được một con ngựa vằn và xé xác để ăn, thì nhận thức được hóa thân dưới hình tướng của con ngựa vằn trong phút lâm chung, bỗng tự tách mình ra khỏi hình tướng đó và chợt tỉnh ngộ, trở về với bản chất chân thật vô sinh bất diệt của mình, tức là nhận thức. Nhưng ngay lập tức nhận thức lại rơi trở lại vào trạng thái ngủ mê và lại hóa thân vào một hình tướng khác. Hoặc khi con sư tử già yếu, chẳng còn săn bắt được nữa, đến lúc rút hơi thở cuối cùng, nó cũng có được phút giây tỉnh thức ngắn ngủi, rồi rơi trở lại một giấc mơ hình tướng khác. Trên hành tinh chúng ta, bản ngã của con người đại diện cho giai đoạn cuối cùng của sự ngủ mê của vũ trụ, sự tự đồng nhất của nhận thức với hình tướng, đó là một giai đoạn cần thiết trong quá trình phát triển của nhận thức. Bộ não của con người là một dạng phát triển cao, qua đó nhận thức có thể đi vào chiều không gian này. Não bao gồm khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh gọi là neuron, tương ứng với số tinh tú trong dải thiên hà của chúng ta, nên thiên hà cũng có thể được xem là bộ óc tầm mức của vũ trụ. Não bộ không thể tạo ra nhận thức, mà chính nhận thức tạo ra não bộ của chúng ta, dạng vật chất phức tạp nhất trên trái đất này để đại diện cho nó. Khi khối óc ta bị tổn thương, tổn hại, không có nghĩa bằng trở nên mất nhận thức, mà chỉ có nghĩa nhận thức không còn dùng hình thức đó, tức não bộ, để đi vào chiều không gian này. Ta không thể nào đánh mất nhận thức vì nhận thức chính là bản chất chân thực của ta rồi. Ta có thể đánh mất những gì mình có, chứ không thể đánh mất những gì chính là mình. Hành động khi đã tỉnh thức. Những hành động khi bạn đã tỉnh thức là biểu hiện bên ngoài của giai đoạn phát triển tiếp theo của nhận thức trên hành tinh của chúng ta. Càng tiến gần đến giai đoạn cuối cùng của quá trình tiến hóa, thì bản ngã của chúng ta càng trở nên tha hóa, tương tự như cơn nhộng đi qua trạng thái thoái hóa trước khi biến thành con bướm. Tuy nhiên, thứ tâm thức mới cũng đang xuất hiện, mặc dù thứ tâm thức cũ đang trong quá trình tan rã. Chúng ta đang chứng kiến một sự kiện rất quan trọng trong quá trình tiến hóa của nhận thức nhân loại, dù bạn sẽ không bao giờ nghe nói về tên này trong chương trình tin tức buổi tối. Trên hành tinh này, và có thể cùng một lúc ở nhiều nơi khác trong thiên hà, nhận thức đang bắt đầu tỉnh giấc khỏi giấc mơ hình tướng. Điều này không có nghĩa là tất cả hình tướng, tức là thế giới của chúng ta sẽ bị tan rã. Tuy nhiên, có một số biểu hiện của hình tướng không còn cần thiết nữa, sẽ chắc chắn tan rã. Điều này có nghĩa là giờ đây, nhận thức có thể tạo ra hình tướng mà không tự đánh mất chính mình trong những hình tướng đó. Nhận thức có thể ý thức về chính mình, dù nó đang tạo ra hoặc đang trải nghiệm về hình tướng. Tại sao nhận thức lại tiếp tục tạo ra và trải nghiệm hình tướng? Vì nhận thức muốn thưởng thức hình tướng. Nhưng bằng cách nào? Qua những con người đã tỉnh thức, những người đã học được ý nghĩa của hành động trong trạng thái tỉnh thức. Hành động trong trạng thái tỉnh thức là sự song hành giữa mục đích bên ngoài của bạn, những gì bạn làm với mục đích bên trong của bạn. Tỉnh thức và tiếp tục duy trì sự tỉnh thức đó. Qua trạng thái hành động trong tỉnh thức, bạn hợp nhất với mục đích bên ngoài của vũ trụ. Qua bạn mà nhận thức có thể đi vào thế giới này. Nhận thức sẽ đi vào suy nghĩ của bạn và kích thích nó. Nhận thức sẽ đi vào những công việc bạn làm, hướng dẫn và truyền sức mạnh cho những công việc đó. Điều cần thiết không phải là bạn cần phải làm gì, mà chính là cách bạn làm những công việc đó. Đây mới là điều quyết định bạn có hoàn thành được sứ mệnh của mình hay không, và mức độ ý thức của bạn quyết định cách bạn làm những công việc đó. Bạn sẽ có sự đảo lộn thứ tự ưu tiên khi bản thân việc thực hiện công việc trở thành mục đích chính trong những hành động của bạn. Nói đúng hơn là có một dòng nhận thức tuôn chảy vào trong những gì bạn làm. Dòng nhận thức đó chính là nhân tố tạo ra chất lượng trong những việc bạn thực hiện. Nói khác đi là trong bất kỳ tình huống nào hoặc công việc gì, trạng thái nhận thức là nhân tố quyết định tình huống và những gì phải làm trở thành thứ yếu. Thành công trong tương lai không thể tách rời khỏi nhận thức. Mỗi hành động của bạn có thể xuất phát từ sự phản kháng của bản ngã, hay được tạo ra từ sự chú tâm đầy cảnh tỉnh của thứ nhận thức đã được tỉnh thức ở bên trong. Những hành động chân chính xuất phát từ trường năng lượng của sự chú tâm đó, chứ không phải từ bản ngã và lối suy nghĩ thiếu nhận thức và bị định đặt ở bên trong bạn. Ba thuộc tính của hành động khi đã tỉnh thức. Có ba cách để nhận thức tuôn chảy vào những việc bạn làm, tức là qua bạn mà nhận thức đi vào trong thế giới. Qua ba thuộc tính này, bạn có thể song hành với năng lực sáng tạo của vũ trụ. Ở đây, thuộc tính có nghĩa là tần số năng lượng tuôn chảy vào trong những gì bạn làm và nối kết hành động của bạn với tâm thức giác ngộ đang nảy sinh trong thế giới này. Nếu hành động của bạn không phát xuất từ một trong ba thuộc tính này, thì những gì bạn làm sẽ mang tính tha hóa của bản ngã. Những thuộc tính này có thể luân phiên nhau, biểu hiện hàng ngày, và một trong ba thuộc tính đó có thể đóng vai trò chủ đạo trong một khoảng thời gian nào đó trong ngày. Mỗi thuộc tính sẽ phù hợp với một tình huống nào đó. Ba thuộc tính của hành động có tỉnh thức là sự chấp nhận, niềm hứng khởi và lòng nhiệt tình. Mỗi thuộc tính tượng trưng cho một tần số rung nào đó của nhận thức. Bạn cần phải tỉnh táo để đảm bảo rằng có một thuộc tính nào đó đang được biểu hiện khi bạn làm bất kỳ một công việc gì, từ một chuyện đơn giản nhất cho đến việc rất phức tạp. Nếu bạn không ở trong trạng thái chấp nhận, có niềm hứng khởi hoặc có lòng nhiệt tình, thì hãy nhìn kỹ để thấy rằng bạn đang tạo ra khổ đau cho chính mình và những người chung quanh. Chấp nhận. Đối với những công việc mà bạn cảm thấy không mấy hứng thú, ít ra bạn cũng nên chấp nhận rằng đó là những công việc bạn cần phải làm. Chấp nhận có nghĩa là đây là những gì mà tình huống này, phút giây này yêu cầu mình làm, vì thế mình tự nguyện làm, không phản kháng, không than van. Ta đã nói nhiều về tầm quan trọng của thái độ chấp nhận ở bên trong đối với những gì đang xảy ra, và chấp nhận những gì bạn cần phải làm là một khía cạnh khác của thái độ chấp nhận đó. Ví dụ, bạn có thể cảm thấy chẳng thích thú gì khi bạn phải thay chiếc lốp xe bị hỏng lúc ban đêm ở một nơi rất vắng vẻ mà trời thì đang mưa xối xả. Nhưng bạn có thể chấp nhận việc đó, là một việc với thái độ chấp nhận, nghĩa là bạn có được sự bình an trong khi làm công việc đó. Sự bình an đó là một sự rung động của năng lượng rất vi tế, tuôn chảy vào trong những công việc bạn làm. Bên ngoài thì thái độ chấp nhận giống như một trạng thái thụ động, nhưng thực tế nó rất năng động và mang tính sáng tạo, vì nó mang đến một cái gì đó hoàn toàn mới. Sự bình an đó, khoảng trung năng lượng tinh tế đó chính là nhận thức. Và một trong những cách để nhận thức có thể đi vào thế giới là qua thái độ làm việc bằng sự chấp nhận của mình. Nếu bạn không cảm thấy thích thú hoặc không thể chấp nhận được những gì bạn đang làm, thì hãy ngừng lại ngay. Nếu không, bạn sẽ không nhận phần trách nhiệm cho việc duy nhất mà mình thực sự có thể chịu trách nhiệm, cũng là điều duy nhất thực sự quan trọng, đó là tình trạng tâm thức của bạn. Và nếu bạn không chịu trách nhiệm cho trạng thái nhận thức của bạn, thì bạn sẽ không nhận phần trách nhiệm của mình. Niềm hứng khởi. Cảm giác an bình đến từ hành động với thái độ chấp nhận công việc sẽ trở thành một cảm giác sống động khi bạn thực sự có niềm hứng khởi trong những việc bạn làm. Niềm hứng khởi là thuộc tính thứ hai của làm việc trong trạng thái tỉnh thức. Trong một thế giới mới, niềm hứng khởi là động lực đằng sau những việc bạn làm, sẽ thay thế cho lòng ham muốn của con người. Sự ham muốn xuất phát từ ảo tưởng của bản ngã rằng bạn chỉ là một mảnh tách rời với năng lực đằng sau mọi sáng tạo. Qua niềm hứng khởi, bạn tiếp xúc với chính năng lực sáng tạo đó. Khi giây phút hiện tại là tâm điểm của đời bạn, mà không phải là quá khứ hay tương lai, thì khả năng thưởng thức những gì mình làm và theo đó là chất lượng đời sống của bạn sẽ gia tăng mạnh mẽ. Niềm hứng khởi là khía cạnh năng động của trạng thái an nhiên, tự tại. Khi năng lực sáng tạo của vũ trụ nhận thức được chính nó, thì nó sẽ thể hiện ra thành niềm hứng khởi. Bạn không cần phải đợi một điều gì có nghĩa xảy ra cho bạn, thì bạn mới có được niềm vui từ những gì bạn làm. Niềm hứng khởi là một điều có ý nghĩa hơn là những gì bạn từng mong ước. Hội chứng vẫn chờ đợi để bắt đầu một cuộc sống là một trong những ảo tưởng phổ biến nhất của trạng thái mất nhận thức. Thay vì đợi một cái gì thay đổi, để bạn có thể bắt đầu thưởng thức những gì mình làm, thì bạn hãy thưởng thức những gì mình đang làm ngay trong giây phút này. Những thay đổi tích cực bên ngoài rất dễ xảy đến khi chúng ta có mặt và thưởng thức những gì mình đang làm. Đừng đợi đầu óc của bạn cho phép bạn thì bạn mới có thể có được niềm vui, vì bạn sẽ được nghe rằng có rất nhiều lý do tại sao bạn không thể có niềm vui trong lúc này. Trí năng của bạn sẽ nói, bây giờ thì chưa được, vì lúc này là lúc rất bận rộn, không có thời gian, có lẽ ngày mai. Cái ngày mai đó sẽ không bao giờ đến, trừ khi ngay trong giây phút này bạn tìm được niềm vui trong những gì mình làm. Khi nói ta thích làm công việc này, công việc kia, thì đó là một sai lầm trong nhận thức, vì nói như thế là ngụ ý rằng niềm vui phát sinh từ những công việc ấy. Thật ra, niềm vui của bạn không đến từ những công việc bạn làm, mà đến từ một nơi rất sâu trong bạn. Niềm vui tuôn chảy vào công việc, tuôn chảy vào đời sống của bạn đó. Nhận thức sai lầm nhưng rất phổ biến rằng niềm vui của tôi là do những công việc tôi làm mang lại, là một cảm nhận rất nguy hại, vì nó làm cho ta tin rằng niềm vui là một cái gì đến từ những thứ khác, như là một hoạt động hay một sự việc nào đó. Do đó bạn trông chờ vào đời sống mang đến cho bạn niềm vui, niềm hạnh phúc, Nhưng đời sống không thể làm được điều đó, và đây là lý do tại sao nhiều người thường xuyên cảm thấy không thỏa mãn trong đời sống, vì đời sống đã không mang lại cho họ những gì mà họ nghĩ họ cần. Như vậy, quan hệ giữa niềm vui và những gì bạn làm là gì? Bạn sẽ thấy có niềm vui trong bất kỳ công việc nào nếu bạn hoàn toàn có mặt trong bất kỳ công việc nào mà bạn làm, không phải vì đó là một phương tiện để giúp bạn đạt được một mục đích nào đó. Bạn thực sự cảm thấy hứng khởi không phải vì những công việc bạn làm, mà vì cảm giác sống động sâu sắc đang tuôn chảy vào trong những công việc đó. Cảm giác sống động đó chính là bản chất chân thực của bạn. Điều này có nghĩa là khi bạn cảm thấy thích thú thực hiện một điều gì, chính là bạn đang thực sự trải nghiệm niềm vui và an nhiên tự tại ở khía cạnh năng động của nó. Vì thế, bất cứ công việc nào bạn cảm thấy thích thú khi thực hiện đều sẽ liên kết bạn với năng lực sáng tạo của vũ trụ. Tôi có một thực tập tâm linh sau đây để giúp cho bạn bồi đắp năng lực phát triển sự sáng tạo trong cuộc sống của mình. Hãy lập một danh sách những công việc thường nhật của bạn, luôn cả những việc mà bạn cho là nhàm chán, chẳng thú vị gì, những việc bạn cảm thấy rắc rối hay căng thẳng. Tuy vậy, ban đầu bạn nên tránh những việc mà bạn cảm thấy chán ghét thậm tệ, vì đó là những việc bạn cần phải buông bỏ hay ngừng lại, hoặc bạn cần thực tập chấp nhận trước khi có thể bắt đầu. Trở lại cái danh sách của những công việc bạn thường làm mà tôi vừa đề nghị ở trên, có thể đó là chuyện bạn đi làm ở công ty, chuyện bạn phải giặt giũ áo quần, đi chợ mua thức ăn, hay bất kỳ công việc nào bạn cho là buồn tẻ hoặc thường làm cho bạn cảm thấy căng thẳng. Sau đó khi bạn làm những công việc ấy, hãy biến đó thành một phương tiện giúp bạn có được sự chú tâm. Hãy có mặt hoàn toàn với công việc ấy, cảm nhận sự tĩnh lặng và sống động nhưng tỉnh táo ở trong lòng khi bạn làm việc. Bạn sẽ nhận thấy rằng những gì mình làm trong trạng thái tỉnh giác cao độ như thế rất thú vị chứ không buồn tẻ, khó chịu hay căng thẳng. Nói chính xác hơn, những gì bạn thưởng thức không phải đến từ những hoạt động bên ngoài, mà đến từ một nhận thức im lắng ở bên trong, tuôn chảy vào những hoạt động đó. Đây chính là tìm ra niềm vui của an nhiên tự tại trong những việc bạn làm. Nếu như bạn cảm thấy cuộc sống của mình thiếu ý nghĩa hay quá căng thẳng, thì đó là vì bạn chưa mang chiều không gian im lắng đó vào trong đời sống của mình, vì bạn chưa cảm nhận thấy rằng trở nên có nhận thức hơn trong những gì bạn làm là mục tiêu chân chính của đời bạn. Thế giới mới sẽ phát sinh khi ngày càng có nhiều người nhận thức rằng mục đích chính của cuộc đời họ là đưa ánh sáng của thứ nhận thức mới đi vào thế giới này. Do đó, họ dùng tất cả những công việc họ làm như là phương tiện để truyền đạt đi những nhận thức đó. Niềm an vui của an nhiên tự tại là niềm vui khi có nhận thức. Tâm thức đã giác ngộ sẽ thế chỗ cho thứ tâm thức cũ của bạn ngã và bắt đầu điều hành đời sống của bạn. Bạn sẽ thấy rằng những việc bạn đã làm trước đây giờ đây bỗng trở nên rộng mở khi nhận thức mới tiếp thêm sức lực cho nó. Có những người qua hoạt động sáng tạo của mình đã làm giàu cho đời sống của những người khác chỉ đơn giản họ yêu thích những gì họ làm. Họ làm không vì mong đợi thành tựu hay muốn đạt được điều gì đó thông qua những hoạt động đó. Họ có thể là nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ. Ngoài niềm hứng khởi, những điều họ làm bây giờ có thêm cường độ và sự sáng tạo vượt xa những gì mà một con người bình thường có thể thực hiện được. Nhưng bạn đừng để những công việc này làm cho bạn cảm thấy mình trở thành người quan trọng, vì đó là dấu hiệu của bản ngã đang biểu hiện trong bạn, vì bạn vẫn chỉ là một con người bình thường. Những gì phi thường là những gì qua bạn mà đi vào thế giới này. Bạn và mọi người đều có cùng tính chất phi thường như thế. Hafiz, một nhà thơ và cũng là một giáo sĩ Sufi nổi tiếng người 34 thế kỷ 14, đã diễn tả rất hay chân lý này. Tôi chỉ là một chiếc lỗ trong ống sáo mà Thượng Đế đã thổi hơi qua. Hãy lắng nghe điệu nhạc này. Lòng nhiệt thành. Lòng nhiệt thành là niềm vui sâu sắc trong những gì bạn làm, cộng thêm một tầm nhìn hay một mục tiêu để hướng đến. Khi bạn có thêm mục tiêu là niềm vui trong công việc, thì sẽ có sự thay đổi trong tần số rung của những công việc đó. Bạn sẽ thấy mình như một mũi tên đang phóng về đích và đang hứng khởi vì quá trình này. Đối với một người bàng quan thì có vẻ như bạn đang bị căng thẳng, nhưng mức độ lòng nhiệt thành của bạn chẳng liên quan gì đến sự căng thẳng cả. Sự căng thẳng chỉ xảy ra khi bạn mong muốn đạt đến mục tiêu nhiều hơn là thưởng thức những công việc mà bạn đang làm. Khi đó ở bạn có sự bất quân bình giữa niềm vui thú và sự cảnh giác cao độ, tạo nên sự căng thẳng ở trong bạn. Khi có sự căng thẳng thì thường đó là dấu hiệu bản ngã của bạn đã trở về và bạn đã tự tách mình ra khỏi năng lực sáng tạo của vũ trụ. Trong bạn chỉ có sức mạnh và sự căng thẳng của lòng ham muốn của bản ngã. Do đó bạn phải đấu tranh và cố gắng mới làm được một việc nào đó. Sự căng thẳng luôn làm giảm chất lượng và hiệu quả của những gì bạn làm. Có sự liên hệ chặt chẽ giữa sự căng thẳng và những cảm xúc tiêu cực như lo lắng hay giận dữ. Những cảm xúc tiêu cực này rất nguy hại đối với cơ thể bạn và hiện đang được khoa học công nhận rằng đó là một trong những nguyên nhân chính gây nên những căn bệnh như ung thư và bệnh tim. Không giống như sự căng thẳng, lòng nhiệt thành có tần số năng lượng cao hơn và vì thế mà thích ứng với khả năng sáng tạo của vũ trụ. Đây là lý do tại sao Ralph Waldo Emerson đã nói Bạn không thể làm được điều gì đó to lớn nếu bạn không có lòng nhiệt thành. Danh từ enthusiasm, lòng nhiệt thành, có nguồn gốc từ chữ cổ Hy Lạp cổ en và theos, có nghĩa là thượng đế, còn từ enthusiasm có nghĩa là bị chiếm hữu bởi một vị thần. Với lòng nhiệt thành, bạn sẽ nhận thấy rằng bạn không cần phải tự mình làm việc tất cả. Thực ra, từ bản thân bạn không thể làm được một điều gì có nghĩa. Lòng nhiệt thành khi được nuôi dưỡng liên tục sẽ tạo ra một cơn sóng của năng lực sáng tạo, và điều bạn cần làm lúc đó chỉ là cởi trên sóng mà đi, không cần phải tiêu phí nhiều hơi sức. Lòng nhiệt thành mang lại sức mạnh rất lớn cho hành động, đến nỗi những người chưa đạt được năng lực đó sẽ kinh hãi khi nhìn thấy những thành tựu đó của bạn, và họ có thể cho rằng bạn cũng vĩ đại như thế. Tuy nhiên, ta biết sự thật mà Chúa Giê-xu muốn đề cập khi Ngài nói, từ bản thân ta chẳng làm được gì. Không giống như lòng ham muốn của bản ngã thường tạo nên sự chống đối tương đương với cường độ của lòng ham muốn đó, lòng nhiệt thành không bao giờ tạo nên sự chống đối. Nó không có tính đối kháng. Hoạt động của lòng nhiệt thành không tạo ra người thắng kẻ thua. Nó dựa trên cơ sở của sự dung nạp, mà không phải là khai trừ những người khác. Lòng nhiệt thành không cần lợi dụng hay thao túng người khác, vì nó là năng lực của chính sự sáng tạo, và vì thế mà không cần lấy thêm năng lượng từ nguồn khác. Lòng ham muốn của bản ngã luôn muốn lấy đi một cái gì đó từ người khác, trong khi lòng nhiệt thành cung cấp cho người khác từ sự sung túc của chính nó. Khi gặp chướng ngại dưới dạng những nghịch cảnh hay là một người nào đó không muốn hợp tác, lòng nhiệt thành không bao giờ phản ứng, mà sẽ tìm cách hóa giải năng lượng đối nghịch đó thành thái độ hợp tác, biến thù thành bạn qua thái độ nhường nhịn, bao dung. Lòng nhiệt thành và bản ngã là hai thứ không thể cùng một lúc tồn tại bên cạnh nhau. Có cái này thì không thể có cái kia. Lòng nhiệt thành biết những gì nó muốn hướng đến, nhưng cùng một lúc, nó hợp nhất một cách sâu sắc với phút giây hiện tại, vì phút giây hiện tại là nguồn tạo nên sức sống cho nó, là niềm vui và sức mạnh của nó. Lòng nhiệt thành chẳng cần bất kỳ một cái gì, vì tự nó không thiếu một cái gì cả. Lòng nhiệt thành hợp nhất với đời sống, và dù các hoạt động do lòng nhiệt thành tạo ra có sức mạnh thế nào, nó vẫn không bị đánh mất mình ở trong đó. Ở giữa tâm điểm của lòng nhiệt thành luôn luôn còn một khoảng không của sự tĩnh lặng rất sống động, một niềm an bình cho những người hoạt náo. Nó vừa là nguồn của tất cả những hoạt động đó, nhưng đồng thời những hoạt động đó không thể nào chạm đến hay ảnh hưởng được đến nó. Qua lòng nhiệt thành, bằng hoàn toàn song hành với nguyên lý sáng tạo hướng ngoại của vũ trụ mà không tự đồng nhất mình với những gì nó tạo ra, tức là không bị vướng vào vấn đề bản ngã. Khi không có vấn đề tự đồng nhất mình với cái gì đó, thì bạn không có vấn đề với sự vướng mắc, một trong những nguồn gốc lớn của khổ đau. Một khi đợt sóng của năng lượng sáng tạo đi qua, lực căn cấu trúc lại giảm xuống, thì phần còn lại chỉ là niềm vui qua những việc mình làm, nhưng không phải lúc nào lòng nhiệt thành cũng hiện diện trong đời sống hàng ngày của con người. Chỉ khi có những đợt sóng mới của năng lượng sáng tạo xảy đến, thì theo đó là sự phát sinh của lòng nhiệt thành mới. Khi chuyển động trở về hướng đến sự phân rã của hình tướng bắt đầu, thì lòng nhiệt thành sẽ không còn hữu ích cho bạn nữa. Vì lòng nhiệt thành thuộc về chuyển động ra đi của đời sống, chỉ qua thái độ chấp nhận thì bạn mới có thể song hành với chuyển động trở về, quá trình về lại với cội nguồn. Tóm lại, niềm vui từ những gì mình làm cộng với một tầm nhìn hay một mục tiêu kết hợp lại thành lòng nhiệt thành, dù bạn đã có một mục tiêu để hướng đến, những gì bạn đang làm trong giây phút này là phải tâm điểm, tập trung cho sự chú tâm của bạn. Nếu không thì bạn sẽ tách ly khỏi vị trí song hành với mục đích của vũ trụ. Đừng biến mục tiêu hay tầm nhìn của mình thành một tiêu ảnh đã được phóng đại, thổi phồng lên về chính mình, vì đó là một hình thức kín đáo của bản ngã, như là muốn làm ngôi sao điện ảnh, muốn làm một nhà văn nổi tiếng hay một đại gia trong thương trường. Cũng đừng tập trung vào mục tiêu để tậu được cái này cái nọ, như tậu một biệt thự bên bờ biển, sở hữu một công ty riêng mình hay có 10 triệu đô la gửi ngân hàng. Mục tiêu ảnh đã được phóng đại về chính mình hay bạn hình dung rằng mình sở hữu cái này cái kia đều là các mục tiêu chết và do đó không làm cho bạn có thêm năng lực. Thay vào đó, hãy chọn một mục tiêu có tính năng động, tức là hướng đến một hoạt động của bạn mà qua đó liên kết với người khác và với đời sống. Thay vì thấy mình là một ngôi sao điện ảnh, một văn hào nổi tiếng, hãy xem mình đang dùng công việc đó chỉ để động viên người khác và làm giàu cho cuộc sống của họ. Hãy cảm nhận cách mà những hoạt động đó làm giàu hơn không những đời sống của bạn mà đời sống của biết bao nhiêu người khác. Hãy thấy mình là một cánh cửa, qua đó năng lượng từ cội nguồn của vô tướng tuôn chảy vào đời sống, phục vụ cho lợi ích của tất cả mọi người. Tất cả những điều này có nghĩa là mục tiêu hay tầm nhìn của bạn đã trở thành một hiện thực trong lòng mình, ở cấp độ suy nghĩ và cảm nhận. Lòng nhiệt thành là năng lực chuyển đổi những phác họa, những hoạch định trong đầu bạn đi vào chiều không gian của vật chất. Đó là cách sử dụng trí năng đầy sáng tạo, và đó là lý do tại sao ở đó không có sự ham muốn. Bạn không thể thể hiện được những gì bạn mong muốn, bạn chỉ có thể thể hiện được những gì mình sẵn có. Bạn có thể đạt được những gì mình mong muốn qua những nỗ lực và căng thẳng. Nhưng đó không phải là cách mà thế giới mới cần. Chúa Giêsu đưa ra chìa khóa trong việc sử dụng trí năng một cách sáng tạo và của việc thể hiện hình tướng một cách có ý thức khi Ngài nói: những gì anh em cầu xin trong khi cầu nguyện, hãy tin là anh em đã nhận được, và đương nhiên, những thứ đó sẽ là của anh em. Những người nắm giữ tần số. Những hành động hướng ngoại để tạo nên hình tướng có cường độ khác nhau ở mỗi người. Có người cảm thấy có ham muốn mạnh mẽ trong việc tạo dựng, tham gia, xây đắp, thành đạt hay tác động đến đời sống. Nếu họ thiếu nhận thức thì dĩ nhiên, bản ngã của họ sẽ khống chế họ và dùng năng lượng của chu kỳ hướng ngoại cho mục đích riêng của bản ngã. Nếu tình trạng này xảy ra, thì dòng năng lượng sáng tạo trong họ sẽ bị giảm sút và họ phải trông cậy vào nỗ lực của mình để đạt được những gì cần làm. Ngược lại, nếu họ có nhận thức, thì những người này sẽ có chu kỳ hướng ngoại rất năng động, với tính sáng tạo rất cao. Những người khác, sau một thời kỳ phát triển tự nhiên của thời kỳ trưởng thành, chu kỳ hướng ngoại sẽ đi đến chỗ hoàn mãn, và họ sống một đời sống mà bề ngoài có vẻ như là thụ động, ít sôi nổi và không có nhiều thay đổi. Bản chất của họ có vẻ hướng nội hơn, và đối với họ thì chuyển động hướng ngoại để xây dựng cái này cái kia chỉ ở mức tối thiểu. Họ thích trở về nhà hơn là ra đi. Họ không còn mong muốn tham gia nhiều vào những hoạt động bên ngoài hay có ý muốn thay đổi thế giới. Nếu có chút tham vọng thì họ chỉ mong tìm được một công việc giúp họ có được sự độc lập hơn trong đời sống. Một ít trong số đó cảm thấy hòa nhập với đời sống này. Số ít khác thì may mắn có được một chỗ trú thân để sống một đời sống tương đối ổn định, có công việc với thu nhập ổn định hay có cơ sở làm ăn riêng. Có người thì muốn sống trong một cộng đồng tâm linh hay một tu viện nào đó. Có người thì trở thành kẻ bị đời sống loại bỏ và họ sống bên lề cái xã hội mà họ thấy không có gì tương đồng để có thể sẻ chia. Có người thì ra vào nghiện ngập vì họ cảm thấy đời sống của họ có quá nhiều khổ đau. Có người thì cuối cùng trở thành những nhà trị liệu hay những vị thầy trong lĩnh vực tâm linh dạy người khác về hiện hữu, về an nhiên tự tại. Trong các thời đại trước, có lẽ họ được gọi là các bậc hiền triết, nhưng xã hội ngày nay dường như không có chỗ dành cho họ. Tuy nhiên, trong thế giới mới, họ lại đóng một vai trò rất trọng yếu, tương đương như những nhà phát minh, những người có khả năng thực hiện những công trình gian khó, những nhà cải cách. Chức năng của họ là cắm neo những tần số mới của tâm thức mới trên địa cầu này. Tôi gọi họ là những người nắm giữ tần số. Họ có mặt để tạo ra thứ nhận thức mới qua những sinh hoạt thường nhật trong đời sống, qua mối quan hệ với người khác, cũng như qua an nhiên tự tại. Theo cách này, họ làm cho những điều thường có vẻ như vô nghĩa trước đây trở thành những điều có ý nghĩa sâu sắc. Công việc của họ là mang không gian của sự tĩnh lặng đi vào thế giới này bằng cách có mặt sâu sắc với những gì họ làm. Những gì họ làm đều có nhận thức, nên mỗi việc làm đều có chất lượng cao, ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất. Mục đích của họ là làm mọi thứ một cách thiêng liêng, vì mỗi người là một phần căn bản của nhận thức tập thể của nhân loại. Do đó họ có tác động sâu sắc đến thế giới hơn so với những gì ta có thể nhìn thấy bên ngoài. Thế giới mới không phải là một điều không tưởng. Như vậy, cõi trời mới mà tôi đề cập đến ở đây có phải là một điều không tưởng sai lạc như con người đã từng nói đến trước đây? Không phải, vì tất cả những cách nhìn không tưởng sai lạc đều có một điểm tương đồng này, là sự phóng chiếu của trí năng về tương lai. Bạn mơ ước trong một ngày kia, mọi thứ đều tốt đẹp, bạn sẽ được cứu rỗi, thế giới này sẽ có hòa bình, mọi người sẽ sống hòa hợp với nhau, nhưng vấn đề của bạn đều được giải quyết ổn thỏa. Đã có nhiều người từng có cách nhìn về đời sống một cách không tưởng như thế. Một số đã đi đến chỗ tuyệt vọng, một số khác thì rơi vào thảm họa. Ở trung tâm của cách nhìn đời sống một cách sai lạc không tưởng đó là một trong những thang hóa chính trong cấu trúc của lối nhận thức cũ, đi tìm sự cứu rỗi ở tương lai. Tương lai chỉ tồn tại ở một chỗ duy nhất, ở trong đầu bạn. Vì thế khi bạn trông chờ tương lai, bạn mê lầm đi tìm một cái gì trong trí năng mình, một cái gì không xác thực, để mong có được sự cứu chuộc. Do đó bạn bị mắc kẹt vào hình tướng, vào bản ngã, vào tương lai. Một nhà tiên tri đã viết trong Thánh Kinh: và tôi trông thấy một cõi trời mới và một thế giới mới. Cơ sở của thế giới mới là một cõi trời mới. Tâm thức giác ngộ, địa cầu, tức thực tại bên ngoài, chỉ là cái phản ánh bên ngoài của tâm thức giác ngộ đó, tức thực tại bên trong. Sự khởi đầu của một cõi trời mới, tức là một thế giới mới, không phải là một sự kiện nào đó trong tương lai sẽ mang lại sự giải thoát cho chúng ta, vì không có một cái gì đó ở tương lai có thể làm cho chúng ta giải thoát ngoài phút giây này. Nhận ra điều đó tức là tỉnh thức. Tỉnh thức ở tương lai là một sự kiện hết sức phi lý, vì tỉnh thức có nghĩa là nhận chân được hiện hữu, những gì đang có mặt trong phút giây này. Vì thế, cõi trời mới, nhận thức giác ngộ không phải là một trạng thái để ta nhắm đến ở tương lai. Cõi trời mới và thế giới mới đang xuất hiện ở trong bạn vào lúc này. Nếu chúng chẳng xuất hiện từ lúc này, thì chúng chẳng hơn gì một ý nghĩ trong đầu bạn. Do đó, Chúa Giêsu đã dạy học trò của Ngài rằng, thiên đường là ở ngay đây, ở trong ngay chính anh em. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã tiên đoán một điều mà cho đến thời đại ngày nay vẫn rất ít người có thể hiểu được. Ngài nói, phúc thay cho những con người khiêm cung vì họ sẽ thừa hưởng quả đất này. Vậy ai là những người khiêm cung và họ sẽ thừa hưởng quả đất này nghĩa là gì? Những con người khiêm cung là những con người không còn bị khống chế bởi bản ngã. Họ là những người đã giác ngộ được bản chất chân thực và thiết yếu của mình, là tâm, là nhận thức vô hình tướng, và họ nhận ra bản chất chân thực đó ở người khác và ở trong tất cả mọi loài. Họ sống trong trạng thái thông dong, vì thế mà cảm nhận được tánh nhất thể giữa mình với mọi thứ và với cội nguồn. Họ là hiện thân của tâm thức giác ngộ và đang làm đổi thay tất cả các khía cạnh của đời sống trên trái đất này, kể cả thiên nhiên, vì đời sống trên trái đất không tách rời với nhận thức của những con người đang cảm nhận và tương tác với nó. Câu nói của Chúa Giêsu có ý nghĩa rằng những con người có đức khiêm cung sẽ thừa hưởng tất cả những điều tốt lành trên quả đất này. Thật vậy, một loài người mới đang trỗi dậy trên hành tinh này. Loài người đó đang trỗi dậy và bạn chính là giống người mới đó. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nội dung cuối cùng trong chương 10, quyển sách Thức tỉnh mục đích sống. Và chương 10 cũng đã khép lại toàn bộ quyển sách này. Mời quý vị cùng đến với những quyển sách khác với những nội dung phong phú và đa dạng.